Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm 10 danh hiệu Như Lai. Nam mô Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, hiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay là bài 77 của chuyên đề Kinh Hoa Kinh Luận Nguyên Thủy. Bài này quý vị coi không phải trực tiếp mà chúng ta đã quay trước để cho quý vị coi lại. Bởi vì trong thời gian này đang bận, chúng tôi bận sửa chữa này ở cho nên là không thể nào live stream. Cho nên là quay cho quý vị để quý vị có thời gian coi đỡ chờ lâu quá không có gì để coi. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên, đó là bài phần đầu tiên chúng ta giới thiệu một phần căn bản. Hôm nay giới thiệu cho quý vị là tóm tắt về tiền thân của tôn giả Kondanya, tức là ngài Kiều Trừng Như theo Đại Phật Sử. Phần nhất là A. Nguyện vọng quá khứ và thời Đức Phật Thắng Liên Hoa, tức là tính lùi từ hiền kiếp này cách đây trên 100.000 đại kiếp, có Đức Phật Padmasambhava, tức là Đức Phật Thắng Liên Hoa xuất hiện ở thế gian. Lúc đấy có một thiện nam sinh ra trong một gia đình giàu có. Trong lúc ấy Đức Phật Thắng Liên Hoa xác chứng cho một vị tỳ kheo nọ là đệ nhất trong những vị tỳ kheo lâu năm, đã giác ngộ tứ diệu đế và thoát khỏi sanh tử luân hồi bằng phương tiện ấy trong giáo pháp của ngài. Khi nghe thiện nam, khi vị thiện nam nghe lời tuyên bố của Đức Phật, vị ấy suy xét người này quả thật là vĩ đại. Nghe nói rằng ngoài Đức Phật không có người nào khác trước vị ấy giác ngộ tứ diệu đế. Sẽ như thế nào nếu trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật tương lai, ta được trở thành một vị tỳ kheo như vị ấy giác ngộ tứ diệu đế? Tức là vào thời khoảng 100.000 đại kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật là Thắng Liên Hoa ra đời. Thì lúc đó Đức Phật giảng pháp, Đức Phật tuyên bố tán thán một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo là thật là tuyệt vời, đó là vị ngộ được tứ diệu đế chỉ sau Đức Phật Thắng Liên Hoa, tức là trong một thời kỳ Đức Phật ra đời đó quý vị. Một Đức Phật ra đời thì cái người mà giác ngộ đầu tiên, coi như là người đệ tử lớn nhất đó. Thì tám tháng như vậy thì cái vị thiện nam đó là tiền thân của Đức Phật, tiền thân của ngài Kiều Trần Như, thì mới thấy như vậy thì cũng muốn phát nguyện, mong muốn là tương lai sẽ trở thành một vị đệ tử mà chứng ngộ tứ diệu đế đầu tiên của một vị Phật. Vào lúc kết thúc thời pháp của Đức Phật ấy, tức là Đức Phật Thắng Liên Hoa đó quý vị, vị thiện nam ấy đi đến và nói lời thỉnh cầu: xin hãy thọ lãnh sự cúng dường vật thực của con vào ngày mai, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu bằng cách làm thinh. Khi biết rõ Đức Phật đã chấp nhận lời thỉnh cầu, vị thiện nam bèn đảnh lễ ngài và trở về nhà. Suốt đêm vị này trang trí những cái ghế bằng những bông hoa thơm và cũng sửa soạn món ăn thượng vị. Ngày hôm sau, vị ấy thiết đãi Đức Phật và chúng tăng gồm 100.000 vị tỳ khưu tại nhà với một bữa tiệc nấu bằng gạo sa ly cùng với món cháo và những món ăn phụ khác. Khi bữa ăn đã mãn, vị ấy đặt dưới chân Đức Phật những sắp vải dày hoàn toàn mới và mềm mại được làm từ trong nước Vanga, và số vải đủ để may bay Rồi vị ấy suy xét như sau: ta không phải là người tầm cầu địa vị nhỏ trong giáo pháp, mà là người tầm cầu địa vị lớn. Một ngày đại thí như thế này thì không đủ nếu ta phát nguyện một địa vị cao cả, do đó ta sẽ phát nguyện địa vị ấy sau khi tổ chức đại thí trong 7 ngày liên tục. À, tức là vị này muốn phát tâm làm một cái việc rất lớn, tức là phát tâm để mà cầu một quả vị lớn, tức là không chỉ một vị thanh văn bình thường mà phải là vị nhất. Cho nên thấy cúng dường trong vòng một ngày không đủ mà cúng dường 7 ngày. Rồi cuối cùng cúng dường 7 ngày xong là bắt đầu tiếp tục. Đó. Thì quý vị thấy chỗ này cúng dường này, vị ấy cho mở nhà kho chứa y phục và đặt những tấm vải tốt mịn dưới chân Đức Phật và cúng dường những bộ tam y đến 100.000 vị tỳ kheo. Thời đó là đông như vậy chứ không phải thời Đức Phật Thích Ca, ít hơn ha. Rồi vị thiền nam đi đến Đức Phật và bạch rằng: bạch Thế Tôn, như vị tỳ kheo mà 7 ngày hôm trước Thế Tôn công bố là người giữ địa vị tối thắng, cầu mong cho con cũng có thể làm người đầu tiên thông đạt tứ diệu đế sau khi mặc y trong giáo pháp của Đức Phật tương lai. Sau khi tác bạch như vậy, vị ấy vẫn ở trong tư thế phụ phục tôn kính dưới chân Đức Phật. Vì thấy phát nguyện như vậy đó, tức là tác bạch với Đức Phật là con cũng mong muốn được tương lai là người đầu tiên chứng đạt được tứ diệu đế, tức là đầu tiên chứng quả trong một giáo pháp của một Đức Phật. Quý vị thấy rất tuyệt vời, phát nguyện rất tốt. Đức Phật Padumuttara, tức là Đức Phật Thắng Liên Hoa, trông thấy bằng nhãn quan của Ngài như vậy: sau 100.000 đại kiếp kể từ nay sẽ có một vị ứng cúng tên là Gotama xuất hiện một cách phi thường giữa ba loại chúng sanh. Khi ấy nguyện vọng của vị thiện nam này sẽ được thành tựu. Khi biết rõ như vậy, Đức Phật bèn thọ ký cho vị thiện nam ấy: này thiện nam, sau 100.000 đại kiếp kể từ đây, có một vị Phật tên là Gotama sẽ xuất hiện trong ba cõi. Khi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên chuyển pháp luân, vào lúc kết thúc bài pháp kinh chuyển pháp luân với ba phận sự của nó, ngươi cùng với 18 cô ti phạm thiên sẽ được an trú trong quả thánh dự lưu. Đó thì thọ ký luôn, là thọ ký cho ngài là 100.000 đại kiếp. Vì thế 100.000 đại kiếp là rất là lâu. Đại kiếp tức là thời kỳ mà mình tính là trái đất sanh ra diệt mất đi 100.000 lần như vậy. Thì như vậy một cái vũ trụ mà nó sanh diệt 100.000 lần như vậy thì lúc đó mới tới thời Đức Phật Thích Ca. Thì quý vị thấy lâu như vậy, vị này mất thời gian như vậy mới trở thành một vị A-la-hán mà bậc nhất về chứng ngộ đầu tiên. Là thọ ký lúc đó là tới nhiều, quý vị thấy là 18 cô tỳ phạm thiên cũng chứng được cũng chứng được ăn quả thọ dự lưu, tức là chứng quả dự lưu đầu tiên và tu đạo hoàng. Rồi, đó là câu chuyện quá khứ. Bây giờ chúng ta thấy thêm một cái chuyện tiền thân nữa nè. B là tiền thân Mahakala và thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, tức là 91 kiếp trước. Sau khi làm các việc phước như bố thí trong một thời gian dài đến 100.000 năm, vị thiện nam giàu có ấy tái sanh vào cõi chư thiên. Sau khi tân hoại mạng chung, trong khi vị ấy trải qua thời gian sanh tử giữa cõi người và cõi chư thiên, thì 99.909 đại kiếp đã trôi qua. Tức là vị ấy hưởng dục lạc chỉ trong những kiếp sống làm người và chư thiên, mà không hề sanh vào khổ cảnh nào trải qua trong suốt 99.909 đại kiếp. Quý vị thấy không ạ? Cái phát nguyện đó và cái phước đức đó lớn như vậy ha. Vì đó có thể ấy, tức là ngài tiền thân này Kiều Trần Như làm phước một lần vậy thôi. Quý vị phước đã không? Phước đã đến là 99.909 đại kiếp trôi qua mà chỉ có người ở trời không. Đó. À, cái phước lớn như vậy cho nên làm phước cũng rất quan trọng nha. Quý vị thấy tức là 100.000 đại kiếp trừ đi 91 kiếp đó là thành ra 99.909 đại kiếp. Sau khi sống trải qua một thời gian dài như vậy thì 91 đại kiếp tính lùi từ hiền kiếp này, vị thiện nam ấy sanh vào trong gia đình của một gia chủ và có tên là Mahakala trong một ngôi làng gần cổng của kinh thành Bandhumati. Người em trai vị ấy là Kulakala. Lúc bấy giờ có Đức Phật Vibhati, tức là Tỳ Bà Thi, xuất hiện ở thế gian. Gia chủ Mahakala muốn cúng dường nhưng người em thì không đồng ý. À, nên đã chia đôi tài sản của mỗi người, rồi gia chủ cũng cúng dường cho tăng đoàn Đức Phật Tỳ Bà Thi dẫn đầu. À, thì quý vị thấy nếu mà kể như thế này thì cũng không có mấy duyên để không thấy gặp Đức Phật nào khác mà chỉ gặp thêm Đức Phật Tỳ Bà Thi thôi ha. Cho nên, tức là trong Đại Phật Sử chỉ ghi nhận như vậy. À, tức là 91 kiếp trước. Rồi, mục xê đời sống Sa Môn kiếp cuối, kiếp chót. Gia chủ có giới đức Mahakala đã làm các việc phước lành này suốt cuộc đời. Và vị ấy tái sanh trở đi trở lại trong các cõi chư thiên và nhân loại, hưởng các dục lạc của cõi người và cõi chư thiên. Vì thấy đã không ạ? Tức là 100.000 đại kiếp trôi qua, Ngài Kiều Trần Như, tiền thân của Ngài Kiều Trần Như đó. Hay là chúng ta nói Ngài Kiều Trần Như đi, là Ngài không có đọa đường nào khác. À, không đọa được ác, Ngài chỉ ở cõi người và cõi trời. Cái phước lớn như vậy, cho nên là cố gắng chưa ra khỏi sanh tử mà làm phước lớn ha. Thì tâm như vậy thì cũng rất là tốt, đúng không ạ? Cũng rất là vui sướng, chứ còn không mà đọa được ác là sợ lắm. Khi Đức Phật Thích Ca của chúng ta sắp xuất hiện trong thế gian thì vị ấy tái sanh vào một gia đình Bà La Môn giàu có trong ngôi làng Bà La Môn Donavathu gần kinh thành Kapila Patu, tức là kinh thành Kapila Vệ. Vào ngày đặt tên của vị ấy, cậu bé là Bà Môn được đặt tên là Kondanya, tức là Kiều Trần Như. Trong khi đang được nuôi dưỡng như vậy, cậu ta được dạy về Tam Vệ Đà và đã hoàn thành môn học tướng của Bậc Đại Nhân. Lúc bấy giờ, Đức Phật tương lai của chúng ta mạng chung từ cung trời Tushita, tức là trời Đâu Xuất Đà, và thọ sanh trong bào thai của Maha Maya, tức là mà hậu Maya đó, chánh hậu của vua Ruddhudana, tức là vua Tịnh Phạn của nước Kapilapatu, tức là Kapila Vệ. Vào ngày đặt tên, đức vua đã ban tặng cho 108 vị Bà La Môn những bộ y phục hoàn toàn mới và thiết đãi họ món cơm sữa ngọt. Vị ấy chọn ra 8 vị Bà La Môn thông minh nhất và sắp xếp để họ ngồi theo thứ tự trong sân triều. Sau đó, Đức Vua truyền lệnh đưa Thái tử Bồ Tát được đặt nằm trên tấm vải lụa trắng đến các vị Bà La Môn để họ xem tướng trên thân của Thái tử. Thì quý vị thấy là Ngài Thái tử, tức là Ngài lúc đó là Bồ Tát, Thái tử Bồ Tát là Ngài Sĩ Đạt Ta đó. Lúc đó Ngài chưa thành Phật, đúng không ạ? Thì được vua Tịnh Phạn cho người coi tướng. Thì 8 người coi tướng. Vị Bà La Môn ngồi ghế đầu tiên trong tấm vị, bèn đưa 2 ngón tay và tiên tri rằng nếu cậu bé sống cuộc đời tại gia thì sẽ thành vị chuyển lưu vương. Nếu sống cuộc đời sa môn thì nhất định vị ấy sẽ trở thành một vị Phật trong ba cõi. Cả 7 vị Bà La Môn đều tiên tri như vậy, mỗi vị đều đưa lên 2 ngón tay. Trong 8 vị Bà La Môn ấy, chàng trai Kondanya là trẻ nhất. Khi đến phiên vị ấy tiên tri, vị ấy nghiên cứu rất kỹ các tướng trên thân và sau khi thí nghiệm rằng người mà sẽ trở thành vị chuyển luân vương thì không có tướng đại nhân trên 2 bàn chân, nhưng cậu bé này có tướng trên cả 2 bàn chân. Ngài Kondanya bèn đưa lên chỉ 1 ngón tay, dõng dạc tiên tri rằng tuyệt đối không có lý do gì để Thái tử sống giữa thế tục, Thế tử nhất định sẽ trở thành một vị Phật. Đó, quý vị thấy, tức là khả năng tiên tri của ngài Kiều Trần Như cũng rất tuyệt vời. À, ngài Bà La Môn mà ngài học hết 32 tướng của đại nhân rồi đó, thì cái ngài phân biệt ra là mấy vị kia, bảy vị kia tiên đoán là Thái tử Siddhartha, Tất Đạt Đa đó, thì có hai con đường, hoặc là ở nhà thì làm Chiến Luân Thánh Vương, mà nếu đi xuất gia thì làm Phật. Nhưng mà ngài Kiều Trần Như thì tiên đoán là chỉ có làm Phật thôi, tại vì có tướng hai bàn chân luôn chứ không phải một bàn chân. Sau đó các bà môn thông thái trở về nhà và gọi những đứa con trai của họ đến căn dặn rằng: này các con, chúng ta đã lớn tuổi rồi, chúng ta có thể hoặc không thể sống đến lúc Thái tử Siddhartha, con trai của vua Tịnh Phạn, chứng đắc Phật quả. Khi Thái tử thành Phật thì các con nên xuất gia làm sa môn trong giáo pháp của vị ấy. Thì quý vị thấy nghe rất hay đúng không? Các vị Bà La Môn cũng rất là tôn kính đối với vị Phật, thì dặn dò là mình lớn tuổi rồi, nhưng mà con trai nhớ nha, sau này mà Thái tử đó mà chứng đắc Phật quả thì các con nên xuất gia làm sa môn trong giáo pháp của vị đấy. Thì quý vị thấy hay mà, nó hồi xưa người ta cũng rất là cung kính đối với Phật. Chúng ta tiếp tục. Trong thời gian Phật tương lai xuất gia, các vị, tất cả các vị Bà Môn thông thái ngoại trừ Kundanya, tức là ngài Kiều Trần Như, đều đã mạng chung, tức là bảy cái vị kia đã qua đời hết rồi, còn mỗi ngài Kiều Trần Như trẻ nhất thôi. Riêng vị Bà La Môn Kundanya trẻ nhất vẫn còn khỏe mạnh, nghe tin Bồ Tát đã xuất gia, vị ấy đến viếng thăm các con trai của những vị Bà La Môn đã quá vãng và nói rằng: nghe nói rằng Thái tử Siddhartha đã trở thành sa môn, chắc chắn Thái tử sẽ chứng đắc Phật quả. Nếu cha của các con còn sống thì họ sẽ đi xuất gia ngay hôm nay. Hãy xuất gia, nếu các con muốn vậy, chúng ta hãy trở thành những sa môn theo gương bậc đại nhân ấy. Nhưng bảy đứa con trai không thống nhất trong chí nguyện của họ, ba người không thích ý tưởng này, chỉ bốn người còn lại đắp y xuất gia dưới sự hướng dẫn của Kundanya. Đó, quý vị thấy khó không ạ? Tuy là cha đã dặn rồi, mai mốt quý vị đó đi xuất gia thì nhớ đi xuất gia theo tu học, tại vì đó thành Phật. Nhưng mà sau khi cha chết rồi, bây giờ còn ngài Kiều Trần Như sống thôi, thì quay cho nói với bảy người con trai của bảy vị kia, thì họ cũng không có thống nhất, ba người không thích điều đó, có bốn người đi theo, cho nên thành ra là năm người. Nên sau này mà chúng ta hay biết là gọi là năm anh em Kiều Trần Như đó quý vị. Thì đây là chính là như vậy. Sau khi trở thành sa môn, nhóm năm vị đạo sĩ đi khất thực trong các ngôi làng, châu quận và các kinh thành, và cuối cùng đến nơi ở của Bồ Tát, tức là đến nơi của ngài Tất Đạt Đa hay là Siddhartha. Trong khi Bồ Tát thực hành khổ hạnh trong 6 năm thì họ nuôi dưỡng hy vọng to lớn là vị ấy sẽ sớm thành Phật, vị ấy sẽ sớm chứng đắc quả Phật. Khi suy nghĩ như vậy, họ hầu hạ phục vụ Đức Phật tương lai, cùng ở chung và đi đây đó với ngài. Thì quý vị thấy là chúng ta mới nghe được đầy đủ như vậy đúng không ạ? Coi trong Phật sử thì mới thấy đầy đủ như vậy, chứ còn không thì mình cũng không biết tại sao các cái vị năm anh em Kiều Trần Như á, thật ra đâu phải năm anh em đâu, quý vị thấy không ạ? Đâu phải năm anh em đâu. Nên là tức là mình nghe như vậy nhưng mà đâu phải anh em, mà chứng như anh em theo nghĩa là chỉ xuất gia chung á. Mà thật ra cái vai trò đâu phải ha. Đây là sự chứng ngộ pháp vô sông. Sau khi Đức Phật thành đạo, ngài quán sát nhân duyên đắc độ của chúng sanh, ngài lên đường đi đến khu rừng Nai, tức là ở Isipatana, và đến tại chỗ ngụ của nhóm năm vị sa môn. Các vị sa môn nhìn thấy Đức Phật đang đến và họ đồng ý với nhau là không làm phận sự đón tiếp. Nhưng khi Đức Phật đang tiến đến gần hơn thì họ không thể giữ được thỏa thuận ban đầu. Người thì cầm lấy bát và y từ Đức Phật, vị thì sửa soạn chỗ ngồi, vị khác thì mang nước cho ngài rửa chân, vị thứ tư rửa chân cho ngài, và vị thứ năm cầm cái quạt bằng lá để quạt cho ngài. Như vậy họ đã làm những công việc phục vụ đến Đức Phật. Tức là trong cái đoạn này thì chúng ta thấy là tóm tắt đó, mới đầu thấy ngài bỏ mất khổ hạnh là nên không có không theo nữa, nhưng mà kêu là không có không chào đón nữa, nhưng mà tới khi tới là thấy oai nghi rồi đó, cho nên chào đón và đối xử rất đặc biệt phục vụ Đức Phật. Khi năm vị sa môn đã ngồi xuống gần Đức Phật sau khi làm phần sự, Đức Phật thuyết giảng bài kinh chuyển pháp luân. Có ba phần sự đến năm vị sa môn tôn giả Kondanya, tức là ngài Kỳ Trần Như, là người dự thính chủ yếu trong nhóm. Lúc bấy giờ Đức Phật suy nghĩ rằng vì đạo sĩ Kondanya này là người đầu tiên thông đạt tứ thánh đế mà ta đã đem đến với hàng ngàn sự khó khăn, nên vị ấy xứng đáng nhận được cái tên là Anya Kondanya, tức là A Nhã Kiều Trần Như á, bên Bắc Triền phân dịch là A Nhã Kiều Trần Như. Như vậy tôn giả Kiều Trần Như đã trở thành bậc thánh nhập lưu, tức là sơ qua tu đồ hoàng, vào ngày rằm tháng Asa ha. Vào ngày 16 trưởng lão Bát Đi Gia, tức là ngày Bạc Đề, cũng đắc thánh quả nhập lưu. Vào ngày 17 đến lượt trưởng lão Vắp Pa, ngày 18 đến phương trưởng lão Mahanama, ngày 19 đến lượt trưởng lão Asaji, tức là ngày Tỳ Kheo Mã Thắng sau này chúng ta biết đấy. Ngày này độ Xá Lợi Phất á. Đến ngày 20 vào lúc kết thúc bài kinh, bài pháp kinh Vô Ngã Tướng, thì tất cả nhóm năm vị đều an trú trong thánh quả A-la-hán. Lúc bấy giờ trong cõi nhân loại có tất cả 6 vị A-la-hán, Đức Phật và nhóm 5 vị trưởng lão. Thì quý vị thấy rõ chưa là thì chúng ta học như thế này thì chúng ta thấy rất rõ đúng không ạ? Đây là trong Đại Phật Sử ghi nhận như vậy. Ngài Kiều Trần Như sẽ được đệ nhất, chứng ngộ đầu tiên là chứng quả diệu lưu. Sau đó thì các cái vị kia cũng chứng quả diệu lưu, chứng diệu lưu rồi một hồi rồi sau đó mới chứng hết cái bài kinh Vô Ngã Tướng á, tới cái bài kinh Vô Ngã Tướng mới chứng quả A-la-hán ha. Mới đầu cái bài kinh chuyển pháp luân chỉ chứng quả diệu lưu, tức là tu đà hoàng thôi. Đây thì quý vị thấy không ạ? Rất là tuyệt vời ha. Như vậy hạnh nguyện có ai phát nguyện như vậy không? Ai phát nguyện tương lai mà sẽ thành một vị đệ nhất tốc chứng, hay là đệ nhất chứng đắc đầu tiên trong vị Phật, thì nếu mà căn cứ ở đây chúng ta thấy là mất 100.000 kiếp, nghe nói vậy sợ hết rồi đúng không ạ? Bây giờ tôi không biết được bao lâu rồi mà bây giờ nguyện nữa 100.000 kiếp nữa thì thôi sợ quá ha. Cho nên là thôi ha, chúng ta không biết thôi, chúng ta nguyện là mau chứng quả giải thoát ha, sớm ngày nào tốt chừng đó. Đó, ai cũng nguyện như vậy là tốt. Thì hôm nay giới thiệu cho quý vị một câu chuyện như vậy để quý vị hiểu thêm về một vị đệ tử Phật, đó là ngài Kondanya hay là ngài Kiều Trần Như. Thì dần dần chúng ta sẽ giới thiệu nhiều hơn, thì dần dần mình học có một cái căn bản về Phật giáo, đó là mình hiểu không chỉ pháp hành mà còn hiểu về lịch sử, hiểu về các vị tôn giả vân vân, thì chúng ta sẽ có cái niềm tin bất hoại tịnh đối với Phật Pháp Tăng và Tam Bảo, hay là bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, bất hoại tịnh đối với Tăng và bất hoại tịnh đối với Thánh giới. Vì mình hiểu rồi mình mới có niềm tin được, chứ còn mình tin một cách mơ hồ thì cũng khó ha. Như vậy phần đầu tiên là như vậy. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta sẽ vào phần thực hành, phần thứ hai. Đó là Đức Phật dạy bố thí cần phải tác ý thế nào và so sánh công đức của bố thí các đối tượng theo kinh Tăng Chi Bộ. Thì bài kinh này cũng rất hay, chúng ta cùng học nha. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anatha Bindika, tức là vườn ông cấp cô độc. Rồi gia chủ Anatha Bindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anatha Bindika đang ngồi xuống một bên: "Này gia chủ, ông có bố thí trong gia đình của ông không?" Bạch Thế Tôn, trong gia đình của con có bố thí, nhưng chỉ có món ăn thô tệ làm bằng hột gạo bể và cháo chua. Thì quý vị thấy đây là câu chuyện này, bài kinh này Đức Phật thuyết với ông trưởng giả cấp cô độc, Ananta Bindika, tức là ông cấp cô độc. Thì hỏi là có bố thí không? Thì ông nói là bố thí lúc mà cái món ăn thô tệ làm bằng hột gạo bể và cháo chua thôi. Thì Đức Phật nói thế nào? Tức là lúc nào ông cũng nghèo. Này gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, tức là Đức Phật đầu tiên nói là dù mình bố thí đồ ngon hay không ngon, quan trọng là mình bố thí thế nào, với cái tâm thế nào. Thì quý vị để ở đây xin phép đánh số, đánh số để chúng ta dễ nhận diện. Một, nếu bố thí không cẩn thận. Hai, bố thí không có chú tâm. Ba, bố thí không tự tay mình. Bốn, bố thí những vật quăng đi. Năm, bố thí không có nghĩ đến tương lai chỗ nào chỗ nào. Sự bố thí ấy sanh quả dị thục. Thời, một, tâm không thiên về hưởng thức các món ăn thù diệu. Hai, tâm không thiên về thưởng thức y áo thù diệu. Ba, tâm không thiên về thưởng thức các cỗ xe thù diệu. Bốn, tâm không thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu. Và năm, các người con hay vợ hay những người phục vụ hay những người đưa tin hay những người làm công, họ không có khéo nghe, họ không có lóng tai, họ không có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này giả chủ, như vậy là quả dị thục của các nghiệp làm không có cẩn thận. Thì bây giờ quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Đó là đọc đoạn vừa rồi hơi dài, nhưng mà chúng ta hãy đọc lại lần nữa, tại vì đọc cho hết đoạn. Thì khi bố thí, Đức Phật đầu tiên là nói không quan trọng là đồ ngon hay đồ dở, đồ nhiều hay ít, nói chung không có quan trọng, mà quan trọng có tâm. Thì ở đây Đức Phật nói nếu mà bố thí có 5 điều, điều nhất là bố thí không cẩn thận, bố thí không có chú tâm, không có chú tâm, không có chú tâm, tức là mình tâm mình lơ đãng là, ví dụ như mình bố thí thôi chứ không á. Ba là bố thí không tự tay mình, tức là mình nhờ người khác bố thí, mình không tự mình bố thí. Bốn là bố thí những cái vật quăng đi, tức là mình có những cái đồ gì đó mình không xài nữa mình cho, thì cái bố thí như vậy á không được. Năm là bố thí không có nghĩ đến tương lai chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục. Tức là năm là không có tác ý về nghiệp khi bố thí. Nếu mà bố thí như vậy thì cái chữ thời này là Ngài Minh Châu nói, viết theo miền Nam, thì đó quý vị. Thì nó sanh ra năm điều. Một là tâm không thiên về thưởng thức những món ăn thù diệu, tức là sau này tự nhiên không có được những món ăn ngon, hoặc là mình không thích món ăn ngon. Đó. Quý vị hiểu không? Không được như vậy. Rồi tâm không thiên về thưởng thức y áo thù diệu, cho nên sau này cũng không được cái quần áo nó ngon lành. Rồi thứ ba là gì? Tâm không thiên về thưởng thức các cỗ xe thù diệu. Đó. Tức là sau này cái phương tiện đi lại cũng không ngon. Rồi bốn, tâm không thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu, tức là cũng không được hưởng năm điều trên năm công đức của dục. Dục đó là công đức của gì? Không phải dục đây là năm đức của dục, là của theo của Trung Quốc nha. Nói theo trong kinh Nguyên Thủy á, là cái những cái gì dễ chịu về con mắt, những cái dễ chịu về tai, âm thanh nghe những cái mùi tiếng hay, những cái dễ chịu về mùi hương, những cái dễ chịu về xúc cảm, rồi những gì về món ăn, đó năm dục công đức. Và các người con hay vợ con hay những người phục vụ hay những người đưa tin hay những người làm công, họ không có khéo nghe, họ không có lắng tai, họ không có an trú tâm hiểu biết. Vì sao vậy? Tức là cái điều thứ năm á, tức là sau này vợ con này, những người làm cho mình á, hoặc là làm công, hoặc là làm chức vụ thấp hơn á, thì sẽ họ có làm không nghe lời mình, hoặc là họ nghe nhưng mà tâm họ không có an trú được, không chú tí, nói chung là dở. À, cho nên cái sự bố thí á, quý vị thấy không ạ? Phải làm cho đúng, nếu không làm đúng thì không được. Đó. Vì Đức Phật nói vì sao? Này giáo chủ, như vậy là quả dị thục của các nghiệp làm không có cẩn thận. Đó. Cho nên là bố thí cũng phải làm cho cẩn thận. Đó. Cái này khác quý vị không ạ? À, khác với nếu mà chúng ta chưa hiểu lắm thì chúng ta nghe đằng sau Đức Phật nói lại điều đó, nhưng mà nói ngược lại. Này giáo chủ, dầu có bố thí các món thô hay tế, nếu một bố thí có cẩn thận, hai bố thí có chú tâm, ba bố thí tự tay mình, bốn bố thí những vật không quăng bỏ đi, năm bố thí có nghĩ đến tương lai chỗ nào sự bố thí ấy sanh quả dị thục. Thời tâm thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, tâm thiên về thưởng thức y áo thù diệu, tâm thiên về thưởng thức các cỗ xe thù diệu, tâm thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu. Và các người con hay vợ hay những người phục vụ hay những người đưa tin hay những người làm công, họ có khéo nghe, họ có lắng tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này gia chủ, như vậy là quả dị thục của việc làm có cẩn thận. Thì quý vị coi lại ha. À, cho nên là bố thí ở đây phải có 5 điều nè. À, tức là Đức Phật nói bố thí có món ăn, ở đây món ăn hay là mình đồ đạc gì á, nhiều ít chất lượng hay không chất lượng không quan trọng, mà phải có bố thí và cẩn thận. À, tức là mình không có để cẩu thả thôi làm cho xong chuyện, không phải. Rồi bố thí phải chú tâm, để chú tâm á, đó. À, cho nên là khi bố thí phải chú tâm chứ không phải lơ đãng, thấy người ta bố thí thì thôi đưa nghĩ người ta xong. À, đưa vậy thôi, hoặc là làm không có để ý tới đó. Giống như gặp người ăn xin thôi cho đại cho rồi, không đưa vậy thì không quan tâm, không chú tâm. Rồi ba là bố thí tự tay mình, tức là phải tự mình bố thí chứ không sai người khác bố thí thì giảm mất cái công đức. Rồi thứ tư là bố thí những vật không quăng bỏ đi, tức là những gì mình đang dùng đó, mình có đó, chứ còn những gì mình không đáng dùng. Với nhiều khi quý vị không, có nhiều khi những người buôn bán á, họ có nhiều người họ buôn bán tới lúc cái đồ mà sắp bỏ rồi đó, họ đem bố thí thì cái đó nó cái hước nó không có ấy, thì bây giờ bỏ rồi đó, bỏ rồi thì nhiều khi mình không dùng nữa. Hoặc là quý vị có cái chiếc điện thoại đó mà quý vị cho người khác, nhưng mà quý vị thôi bỏ đi rồi đó, thì cái đó mà mua cái điện thoại mới thì quý vị mua cái điện thoại mới rồi quý vị cho cái đó đi thì cái hước nó không lớn đó, cái phong hước nó không lớn được. Hình như quý vị mà bố thí cái đồ mình đang dùng đồ gì đó thì hoặc là tiền của mình đồ vân á, đấy, thì mới vậy. Năm, bố thí có nghĩ đến tương lai chỗ nào sự bố thí ấy sanh quả dị thục, tức là phải nghĩ đến nghiệp. Nghĩ đến nghiệp là sau này mình nghĩ đến tương lai, sau này cái quả đó nó sẽ trổ ra như thế nào. Đó. Thì như vậy mình mới được năm điều, đó là thưởng thức các món ăn thù diệu, tâm đề thưởng thức y áo thù diệu, nói chung là được đồ ăn ngon, được y áo tốt, được các cái phương tiện đi lại tốt và cỗ xe thù diệu đó. Và thứ tư là được thưởng, nói chung là được hưởng năm món dục về sắc, hình, hương vị, xúc. À. Rồi và năm á, là các cái người con này, người vợ hay là những người phục vụ nè, hay những người mình làm cho mình á, đó, họ thì họ sẽ khó, sẽ khéo nghe, tức là họ biết nghe lời, và họ giỏi nữa, có lông tai, có ăn tâm tú thì biết. Đó, cho nên nhiều người quý vị thấy không ạ? Cái này không giống với Đại Thừa đúng không ạ? Đại Thừa nói là tạm luôn thể không. Đấy, quý vị thấy đó là Trung Hoa phát minh, thực tế là do Trung Hoa phát minh đó. Chứ thực tế là Đức Phật dạy đúng không ạ? Khi bố thí phải có tâm cẩn thận, bố thí phải chú tâm, bố thí phải tự tay mình làm. Bố thí không được bố thí những cái đồ mình bỏ đi. Không, tại vì nếu mà bố thí những cái điều mình bỏ đi thì nó phước nó nhỏ. Rồi bố thí phải nghĩ đến cái quả tương lai, nó chỗ nào, nó có thể trổ ra như thế nào. Nó, tức là mình muốn nó trổ như thế nào, theo cái ý mình. Giống như bố thí là gì? Mong được người ta có cái phước này kia. Cho nên đâu phải là tâm luôn phải không đâu, quý vị thấy không? Đó, cho nên mình học kinh Nguyên Thủy mình thấy khác. Đó, cho nên là nếu mà tâm luôn phải không thì nó rớt ở trường hợp trên mất tiêu rồi. À, thì cái không được, kết quả tốt. Cho nên học tránh kinh rất quan trọng. Ha. Chứ không phải người đời sau thì họ nghĩ như vậy thôi, nhưng mà phải. Phật nói vậy. Rồi như vậy chúng ta hiểu được 5 điều rồi ha. Cố gắng đó, đó là bố thí cẩn thận, bố thí chú tâm, bố thí tự mình làm, bố thí những cái điều mình đang không phải những không phải những vật mình bỏ đi, bố thí có nghĩ đến cái quả của nghiệp về tương lai đó, thì mình sẽ được 5 cái điều đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái đoạn thứ hai, đó là đoạn thứ nhất ha. Đoạn thứ hai. Thì quý vị nếu mà nghe bấy nhiêu đó là đủ để thực hành rồi đó. Bây giờ đoạn thứ hai này thì có một cái vấn đề hay hơn. Thời xưa này, gia chủ có một vị Bà La Môn tên là Velama, tức là Đức Phật kể về quá khứ. Vị ấy bố thí rộng lớn như sau. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng vàng đựng đầy bạc. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng bạc đựng đầy vàng. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đầy châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đồ trang sức bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng bao trùm, với những lưới bằng chỉ vàng và 84.000 cỗ xe được trải với da sư tử, được trải với da cọp, được trải với da báo, được trải với mền màu vàng, với những trang sức bằng vàng, với những các ngọn cờ bằng vàng bao trùm, những lưới bằng chỉ vàng. Vị ấy bố thí 84.000 con bò sữa cột bằng những sợi dây gai mịn, với những thùng sữa bằng bạc. Vị ấy bố thí 84.000 thiếu nữ trang sức với những bông tai bằng châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 giường nằm trải nệm bằng len bông thiêu bông, nệm bằng da con sơn dương gọi là ca da ly, tấm vải, tấm khảm với lầu che phía trên, có đầu gối chân màu đỏ hai phía. Vị ấy bố thí 84.000 thước vải bằng vải gai mịn màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, bằng vải len mịn màng nhất, bằng vải bông mịn màng nhất. Và ai có thể nói về các đồ ăn, đồ uống lại cứng lại mềm, các loại đồ ăn nếm và các loại nước đường, chúng tôi nghĩ chúng chảy như dòng sông. Quý vị thấy cái đoạn vừa rồi thì nói bố thí rất là nhiều thứ, đúng không? Chúng ta nói tóm lại là bố thí ông Kalavala đó, bố thí rất là nhiều ha. Đó thì mình nghe quý vị thấy bố thí rất là nhiều, bây giờ mình không có chỉ cần biết là vàng bạc là đủ rồi đó, thì được rồi, mình đẩy là bố thí rất nhiều. Tiếp theo Đức Phật nói, có thể này giả chủ, ông nghĩ có thể Bà La Môn Velama là một người nào khác, vị đã bố thí một cách rộng lớn như vậy. Này giả chủ, chớ có nghĩ như vậy. Chính lúc ấy ta là Bà La Môn Velama, chính ta đã bố thí rộng lớn ấy. Đó, tức là Đức Phật kể lại quá khứ, thật ra Đức Phật là người bố thí đó, bố thật rộng lớn như vậy, bố thí đã luôn quý vị ha, quá nhiều thứ, cái nào cũng vậy đó. Nhưng mà bố thí đó như thế nào thì Đức Phật nói tiếp nè. Nhưng này giá chủ, khi bố thí ấy được cho, không có một ai xứng đáng để nhận bố thí, không có một ai làm cho thanh tịnh bố thí ấy. Thì đoạn này liên hệ đến cái bài trước, bài hôm trước hình như cũng chia sẻ cho quý vị rồi. Bố thí phải thành tựu được ba điều, tức là vật thí của người cho và người nhận. Thì ở đây Đức Phật nói tuy là bố thí như vậy là vật thí là đầy đủ quá rồi, người cho cũng ngon quá rồi, nhưng mà không có một ai xứng đáng để nhận bố thí ấy, không có một ai có thể làm cho thanh tịnh bố thí ấy, tức là cái đối tượng nhận không có xứng đáng, tức là không có bậc thánh nhân ở trên nhận, toàn người phàm không à. Cho nên là cái việc mà bố thí đó của tiền thân của Đức Phật, tuy là bố thí nhiều như vậy, của cả nhiều như vậy, nhưng mà không có lớn lắm, không có được lớn lắm. Đó. Cho nên là đoạn này là nối tiếp đoạn sau, chúng ta nghe đoạn sau thì chúng ta sẽ hiểu. Này giá chủ, dầu, xin phép đánh số 1, Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn. 2. Nếu có ai bố thí cho một người chánh kiến, bố thí này lớn hơn quả lớn kia. Đó, tức là Đức Phật nói ông Velama, tức là tiền thân của Ngài, bố thí nhiều như vậy, quá trời, 84.000 mâm vàng, bạc, rồi đồng, rồi đủ voi, rồi thiếu nữ, rồi đủ các loại đồ ăn, rồi mình như chảy như nước sông vậy đó. Nhưng mà bố thí như vậy cũng thua với bố thí gì? Cho một người chánh kiến. Tại vì sao? Người chánh kiến tức là người tu đồ hoàng. Người thành tựu chánh kiến là tu đồ hoàng nha quý vị. Tu đồ hoàng rồi thì quá là tuyệt vời. Cho nên bố thí cho dù nhiều mà không gặp được đối tượng ngon lành thì thua. Cho nên bố thí cho một vị tu đồ hoàng lớn hơn, cái quả báo sẽ lớn hơn. Chưa hết, Đức Phật nói tiếp. Này giá chủ, dầu Bà La Môn, Vê La Ma bố thí có rộng lớn và ba, có ai bố thí cho 100 người chánh kiến và có ai bố thí cho một vị Nhất Lai, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Tức là nếu mà bố thí cho tức là như vị Bà La Môn đó thì thua bố thí cho một người chánh kiến, tức là một vị sơ quả tu đà hoàng. Rồi bây giờ nếu mà bố thí ai đó mà bố thí cho 100 người chánh kiến, tức là 100 vị tu đà hoàng, cũng không bằng bố thí cho một vị Nhất Lai. Nhất Lai tức là gì? Nhất Lai tức là một lần đến cõi dục nữa thôi đó, quý nhớ không ạ? Một lần nữa đó là chính là nhị quả tư đà hàm. Cho nên á, bố thí cho 100 người tu đà hoàng vẫn thua bố thí cho một gì? Một người tư đà hàm. Ý nghĩa đoạn này như vậy thôi. Này giá chủ, dầu cho Bà La Môn, Vê La Ma bố thí rộng lớn. 4. Và có ai bố thí cho 100 người Nhất Lai và có ai bố thí cho một vị Bất Lai, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Tức là tiếp tục, nếu mà bố thí cho 100 người cái quả nhị quả tư đà hàm cũng không bằng bố thí cho một người quả A-na-hàm, Bất Lai là A-na-hàm. Quý vị thấy so sánh theo từng bậc nha, 100 người không bằng ha. Thì cái bài này cũng nên đưa vào trong cái phần so sánh công đức. Này gia chủ, dầu Bà La Môn, Vê La Ma bố thí có rộng lớn và 5. Có ai bố thí cho 100 vị Bất Lai và có ai bố thí cho một vị A-la-hán, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Đó, thì quý vị thấy tiếp theo là bố thí cho 100 người quả Bất Lai, tức là quả A-na-hàm. Bất Lai tại vì người ta không có trở về cõi dục nữa, người ta sẽ sanh ít nhất là sơ thiền rồi đi, còn không phải sanh vào ngũ bất hoàn thiên. Thì cho nên gọi là Bất Lai đó. Mà bố thí cho 100 người như vậy vẫn không bằng bố thí cho một vị A-la-hán. Vị A-la-hán thì phước công đức lớn hơn ha. Bố thí cho A-la-hán thì công đức phước lớn hơn. Đây là so sánh tầng bố thí. Này giá chủ, dầu Bà La Môn, Bà La Ma bố thí có rộng lớn hơn và ai 6. Có ai bố thí cho một vị A-la-hán và có ai bố thí cho một vị độc giác, bố thí này lớn hơn bố thí kia. Thì quý vị thấy ở đây thì so sánh là bố thí cho một vị A-la-hán thì không bằng bố thí cho một vị vị gì? Vị độc giác. Một vị độc giác chứ một vị A-la-hán. Thì quý vị thấy một vị độc giác thì Phật độc giác tức là cái phước lớn hơn A-la-hán nha. Chứ không phải là mình nghĩ là A-la-hán như độc giác ngang nhau, không phải. Rồi tiếp tục. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn, Vê La Ma bố thí có rộng lớn và 7. Có người bố thí cho 100 vị độc giác, có ai bố thí cho Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác, bố thí này lớn hơn bố thí kia. Tức là gì? Ở đây thì cái chỗ hồi nãy thì quý vị thấy để ý cho kỹ là so sánh thì không chỉ có so sánh gì 100 vị Phật độc giác với bố thí một vị Phật chánh đẳng giác tức là Như Lai, thì cái phước của Như Lai, phước của Phật hơn 100 vị độc giác luôn nha. Quý vị thấy như vậy đó. Nhưng mà chỗ mà A-la-hán với lại độc giác Phật thì chỉ nói là so sánh một một thôi, chứ không có nói là vượt vị độc giác Phật hơn 100 vị A-la-hán nha. Đây nha, một vị này một vị thôi nha, chứ không có 100 mình không phải như vậy. Này giá chủ, dầu cho Bà La Môn, Vê La Ma bố thí có rộng lớn và 8. Có ai bố thí cho chúng tỷ kheo và Đức Phật là vị thượng thủ Và có ai xây dựng một tịnh xá cho chúng tăng trong bốn phương? Và có ai tâm tịnh tính quy Phật Pháp Tăng? Và có ai tâm tịnh tính chấp nhận học Pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu? Và có ai với tâm tịnh tính chấp nhận học Pháp, từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu? Và ai tu tập từ tâm giải thoát cho đến trong khoảng khắc quắt sữa bò, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia? Thì quý vị thấy ở đây tiếp tục nói là gì? Đó, tức là bố thí cho một vị Phật chưa bằng. À, là bố thí cho Phật cùng với tăng đoàn xây tịnh xá. Rồi tiếp theo là cho bố thí cho gì? Cho cái chúng tăng gọi là du phương. Thì cái bài kinh này chúng ta thấy quen quen ai mà học thì chúng ta biết rồi, học với Thiền Trang là lâu rồi, ở cái bài Tại Gia Lưu Ý Quán Tập đó, bài kinh này có thì nó rõ hơn, tức là so sánh tiếp là bố thí như vậy cũng chưa bằng người ta quy y. Quy y thì tâm bảo thì cái phước lớn hơn là bố thí như vậy nên quy y tâm bảo lớn. Rồi quy y tâm bảo phước không lớn không bằng không chỉ quy y tâm bảo mà còn thọ giới. Rồi thọ giới rồi không chỉ như vậy mà còn thua cái từ tâm giải thoát trong khoảng một cái khoảng khắc vắt sữa bò thôi. Đó. Thì cái tâm tu được tâm từ đó, giải thoát nó nghĩ nó chúng sanh đó. Đó thì tâm từ thôi mà cái phước lớn như vậy đó. Quý vị thấy như trong bài kinh đó, quý vị thấy Đức Phật tu tâm từ 7 năm mà bao nhiêu kiếp hành kiếp lại thì ngài được tới 1000 lần đúng không? Hành chuyển luân thanh vương bao nhiêu lần vua trời đau lợi đó vân vân á. 36 hay 37 lần vua trời để thích á, rồi đau lợi vân vân. Nói chung là bao nhiêu kiếp hành, bao nhiêu cái hoại mà ngài được như vậy, cho nên cái tâm tu tâm từ cái phước lớn hơn. Đó. Cho nên là mình thấy cái đây là cái bài kinh so sánh tầng phước, so sánh tầng đức. Rồi. Này giá chủ, dầu cho Bà La Môn Ve La Ma bố thí có rộng lớn. Chúng ta đánh số 9. Có ai bố thí một vị đầy đủ chánh kiến, và có ai bố thí cho 100 vị đầy đủ chánh kiến, và có ai bố thí một vị bất lai, có ai bố thí 100 vị bất lai, và có ai bố thí một vị a la hán, ai bố thí 100 vị a la hán, và có ai bố thí một vị độc giác, và có ai bố thí 100 vị độc giác, và có ai bố thí Như Lai bậc a la hán chánh đẳng giác, và có ai bố thí chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị dẫn đầu, và có ai cho xây dựng một tịnh xá cho chúng tăng trong bốn phương, và có ai với tâm tịnh tính quy Phật Pháp chúng tăng, và có ai tâm tịnh tính chấp nhận học Pháp, từ bỏ sắc sanh, tức là thọ giới đó, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, và có ai dầu chỉ trong một khoảng khắc vắt sữa bò tu tập từ tâm, và có ai dầu chỉ trong một khoảng khắc búng ngón tay tu tập tưởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Thì cuối cùng quý vị thấy là tu tập vô thường là lớn nhất. Tu tập tưởng vô thường, suy tư nghĩ về vô thường là cái lớn nhất. Cho nên trong các cái tu không biết tu vô thường lớn nhất. Thì đây là chút nữa chúng ta sẽ giải thích tại sao là tu vô thường lớn nhất ha. Bây giờ chúng ta nói luôn cái bài kinh này hết. Thì chính kinh này là kinh 9.20. Kinh Ve La Ma là kinh Tăng Chỉ Bộ, tức là bài kinh thứ 20 trong chương chính pháp của kinh Tăng Chỉ Bộ. Tại vì sao lại vô thường lại là bố thí lớn nhất? Cho nên quý vị làm gì làm tu tập, mình tu tập vô thường, nghĩ đến vô thường là tuyệt vời. Thì đằng sau thì giải thích ha. Bây giờ chúng ta tóm tắt lại bài kinh này. Tóm tắt bài kinh Ve La Ma, kinh số 9.20 trong kinh Tăng Chỉ Bộ. Chúng ta có nhớ đoạn đầu không? Đoạn đầu là Đức Phật, một là Đức Phật dạy 5 cách bố thí không cẩn thận thì quả báo sẽ kém. Thì ở đây nhân và quả. Nhân nghĩa là như một là không cẩn thận, hai là không chú tâm, ba là không tự tay mình làm, bốn là cho mình đồ bỏ đi, cho người ta cái đồ mình bỏ đi. Năm là không nghĩ đến tương lai về nghiệp quả. Thì năm điều đó nó dẫn đến năm cái quả đó là tâm sẽ không hướng đến các món ăn tốt. không được y phục tốt, không được xe cộ tốt, phương tiện đi lại không tốt. Thứ tư là không được hưởng năm dục tốt. Thứ năm là người trong gia đình, người phục vụ không có tôn trọng, không nghe lời mình. Đó, thì nên là phải tu tu nhân như vậy. Thì ngược lại, Đức Phật dạy năm cách bố thí cẩn thận, tức là bố thí đúng cách thì sẽ được quả đó tốt. Đó là một là phải cẩn thận, hai cẩn thận trong bố thí ha, hai là có chú tâm trong bố thí, thứ ba là phải tự tay mình làm, thứ tư là không cho cái đồ bỏ đi, thứ năm là nghĩ đến tương lai về nghiệp quả. Đó, thì khi bố thí mình làm như vậy thì sẽ được năm điều, đó là tâm hướng về các món ăn tốt, à, sẽ được các món ăn tốt, rồi được y phục tốt, được xe cộ tốt và tức là phương tiện đi lại tốt. À, thứ năm là thứ tư là hưởng năm dục tốt, đó là sắc thinh hương vị xúc pháp, sắc thinh hương vị xúc tốt. Và thứ sáu là người trong gia đình, người phục vụ vân vân, những người làm cho mình tôn trọng nghe lời, đó, họ thông minh họ nghe lời. Cho nên là đấy là điều mà học về bố thí. Còn phần tiếp theo là câu chuyện về Bà La Môn Velama là tiền thân của Đức Phật, thì đã bố thí cực lớn, gồm có 84.000 bát vàng, 84.000 bát bạc, 84.000 voi, 84.000 xe, 84.000 bò sữa, 84.000 thiếu nữ, 84.000 giường, 84.000 vải, đồ ăn, thức uống chảy như sông. Nhưng mà Đức Phật nói là không có ai xứng đáng để nhận bố thí ấy, nghĩa là không có bậc thánh để nhận cúng dường. À, để nhận cúng dường, cho nên lúc đó mặc dù bố thí vậy cho nên là nhưng mà không có được tốt. À, không có ngon. À, cho nên cái phước không lớn như mong muốn, à, không có lớn lắm, à, lớn nhưng mà không có được, không tự được như mong muốn như tưởng. Còn Đức Phật tiếp theo, Đức Phật dạy về so sánh các tầng công đức của bố thí. Thì tầng một á, là bố thí cho người chánh kiến Tu La Hoàn thì lớn hơn công đức của bố thí của ông Bà La Môn Velama, tức là tiền thân của Đức Phật. Thứ hai, công đức bố thí một vị Nhất Lai á, thì tức là vị Tư Đà Hàm thì lớn hơn công đức bố thí cho 100 người chánh kiến, tức là Tu La Hoàn. Rồi thứ ba là bố thí cho một vị Bất Lai, tức là Tam Quả Na Hàm thì lớn hơn công đức bố thí của cho 100 người, 100 vị thánh nhân Nhất Lai, tức là Tư Đà Hàm vị quả. Rồi thứ tư là công đức bố thí một vị A La Hán lớn hơn công đức bố thí của 100 người Tam Quả Na Hàm Bất Lai. Rồi tiếp theo là công đức bố thí một vị Phật Độc Giác lớn hơn công đức bố thí cho một vị A La Hán. Rồi tiếp theo công đức bố thí một vị Phật Chánh Đẳng Giác lớn hơn công đức bố thí một cho 100 vị Phật Độc Giác. Đó, cho nên Phật là nhất. Rồi bố thí cho tăng đoàn có Phật dẫn đầu, công đức này nó sẽ lớn hơn á. Ở đây thì không so sánh như thế nào, tại nó lược nhưng mà mình hiểu là lớn hơn. Rồi sau đó là xây dựng tỉnh xá cho tăng bốn phương, tức là tăng du phương, tăng du hóa đó. Rồi tiếp theo là quy tâm bảo, rồi tiếp theo giữ giới, giữ năm giới nhưng mà vẫn thua tu tập từ tâm, à, trong thời gian ngắn như vắt sữa bò thôi là cái phước nó lớn hơn mấy cái phước kia nữa. À, cho nên quý vị thấy nhiều khi tu tập nghĩ đến chúng sanh, tâm từ đối với chúng sanh thôi, à, mình tu tập từ tâm từ á, có cái pháp môn tu tâm từ chúng ta học rồi đó, thì cái phước lớn. Nhưng mà phước đó nó không bằng cái phước của quán vô thường chỉ trong một cái búng tay thôi. À, quý vị thấy không ạ? Quán vô thường thôi mà tại sao phước lớn như vậy? Thì ở đây chúng ta giải thích nè, à, Đức Phật kết luận là quán vô thường trong một sát na phước lớn hơn tất cả bố thí trước đó. À, cái này không phải một sát na mà trong một cái búng tay. Một búng tay thì cũng hơn á. Một búng tay ha, nguyên văn của Phật là búng tay cho mình không nên sửa. À, tại sao vậy? Giải thích thêm, đây là mình giải thích nha. Thầy chú giải rồi á. Thì quán vô thường là đúng như thật, sẽ thấy rằng là thân là vô thường, à, cảm thọ vô thường, tâm vô thường, pháp vô thường, là thấy thân vô thường đúng không? Quý vị thấy thân thành diệt, nó không đáng, nói chung là sau này rồi cũng sẽ bỏ thôi. Cái cảm thọ vô thường thì thật ra đây là mình phải thấy cái cảm thọ nó lúc thì nóng, lúc lạnh vậy đó, lúc thì dễ chịu, lúc không dễ chịu, đó thì mấy cái cảm thọ đó, chúng ta nằm thọ nó vô thường. Tâm vô thường, khi là phàm phu thì tâm vô thường, lúc thế này lúc thế kia, là các pháp vô thường, pháp thì luôn biến đổi. Thì đây chính là tuệ minh sát, Vipassana. Đây là nền tảng xuất thế gian, chứng ngộ niết bàn, nên công đức lớn hơn tất cả phước ở trên. Đó, cho nên là quán vô thường nó thuộc về Vipassana ha, tức là tu tuệ minh sát. À, cho nên chính vì vậy đó là nền tảng để ra khỏi sinh tử. Còn quý vị tu cái bố thí cỡ nào đó nữa cũng luân hồi. À, cho nên là luân hồi thì cái phước nó không lớn bằng cái phước ra khỏi sinh tử. Tại sao? Vì khi nào quý vị trở thành, nếu mà quý vị có quán vô thường thì quý vị sẽ thành thánh nhân. Thành thánh nhân rồi thì quý vị ra khỏi sinh tử, và đồng thời thánh nhân thì đã là ruộng phước tối thắng và cho đời. Cho nên là cái đó là phước lớn, đúng không? Quý vị chỉ cần thành tu đà hoàng, hướng tu đà hoàng thì gọi được gọi là tăng rồi. À, là tám đôi, là tám địa vị đó, bốn bậc, bốn đôi tám vị đó quý vị. Thì như vậy thì từ tu đà hoàng, tu đà hoàng hướng đấy, tu đà hoàng hướng, tu đà hoàng a la hàm, tới a la hán, nói chung là mỗi cái địa vị bốn quả sa môn cho thêm bốn cái hướng nữa thì cái phước rất lớn và làm cho gọi là trụng phước tối thắng cho chúng sanh. Cho nên cái phước lớn lắm đấy, cho nên tu tập vô thường cực kỳ phước cực kỳ lớn ha. Và các chú giải thường ví dụ như thế này: bố thí giống như trồng cây trong vườn đẹp, cây sẽ ra hoa kết trái nhưng cuối cùng cây vẫn chết. Còn quán vô thường giống như tìm lối ra khỏi khu rừng sinh tử, mỗi bước đi đúng hướng thì có giá trị hơn trồng cả khu rừng. Đó, cái ví dụ này rất là dễ nhớ. Trong chú giải ví dụ là quý vị giống như bố thí thì giống như trồng cây ha, trồng cây cho vườn nó đẹp, cây sẽ ra hoa cái trái có phước đấy. À, nhưng cuối cùng cây thì nó cũng chết thôi, tại vì trong luân hồi hưởng phước thì cũng có lúc nó hết. À, cho mình không như ngài Kiều Trần Như thì được, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà không được cái gì cũng khổ ha. Còn quán vô thường giống như tìm lối thoát ra khỏi khu rừng. Đó, thì một bước đi đúng hướng thì có giá trị hơn trồng cả khu rừng. À, cho nên ở trong rừng sinh tử, khu rừng đó là khu rừng sinh tử, cho nên trồng cây cho nó đẹp vậy thôi, hưởng một hồi rồi cây nó cũng chết. Còn nếu mà thoát ra khỏi khu rừng đó thì mới là tốt. Mà quán vô thường tức là một bước đi đúng hướng, cho nên là tại sao là tuệ minh sát. Như vậy quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Bây giờ xem chúng ta sang nền tảng tiếp theo. Như vậy bài này dạy cho quý vị hai vấn đề ha, một bài kinh mà hai vấn đề. Trong đó quý vị cái phần năm cái pháp mà để nhớ là để làm cái bố thí nha, nhớ nha cái bài đó. Tại bài kinh này hơi dài, nếu quý vị nào cắt thì nên cắt cái bài này thành hai đoạn ra, một đoạn là dành cho cái bố thí, cách bố thí cho đúng, và một cái đoạn là dành so sánh công đức. Tại vì do cái bài kinh nói chung như vậy cho nên là mình chia như vậy. Rồi chúng ta thân mục tiếp theo là thế nào là thân kiến theo kinh Trung Bộ. Đây thì bài này cũng rất là quan trọng, chúng ta ôn lại lần nữa về thân kiến, có nhiều người không nhớ cho nên ôn. Trong bài kinh này rất dài, chúng ta chỉ trích một đoạn thôi. Thân kiến: thưa ni sư, thế nào là thân kiến? Ở đây này hiền giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu không đến ý kiến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập các pháp các bậc thánh, không đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Thì đoạn này đầu tiên là ở đây thì thật ra là câu chuyện này có hai người ha. Một cái bà là đệ nhất thuyết pháp bình ni, thì sau đó là ni sư, thì có cái ông chồng, thì ông chồng là Visakha. Thì sau khi bà này bà đi xuất gia rồi thì ông chồng cũng hay tới hỏi pháp. À, thì cái vị này là bây giờ là tỳ kheo ni, là ni sư rồi. Thì cho nên và gọi là đệ nhất thuyết pháp bình ni á, cho nên là người chồng cũng hay hỏi pháp. Thì câu hỏi này rất hay, thì bữa nay không có thời gian nên không kể chi tiết câu chuyện này, để khơi phát lúc nào họ kể chi tiết cái câu chuyện này, chúng ta chỉ nghe cái đoạn này thôi. Thì đầu tiên á, người thánh ni này, vị thánh ni này nói là cái kẻ vô văn phàm phu, không đến ý kiến các bậc thánh, không thuần thục các pháp các bậc thánh, không tu tập các pháp bậc thánh, không ý kiến các bậc chân nhân là A-la-hán ha, không thuần thục các bậc chân nhân, không tu tập pháp bậc chân nhân, thì họ dẫn đến nè, xem sắc là tự ngã hay xem tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã hay xem tự ngã là trong sắc. Rồi tương tự xem thọ là tự ngã, rồi chúng ta nói sắc trước đi, tức là sắc thọ tưởng hành thức năm điều, cái đó thuộc về thân kiến. Thế nào thuộc về thân kiến? Tức là người ta nói, ngài ni sư này nói là gì? Nhất sắc là tự ngã, họ xem họ thấy mình sắc là thân thể này là chính là ta đó. Hay là xem tự ngã là có sắc đó. Tức là xem mình tự ngã là có sắc, tức là cái bản thân mình thì nó có thân thể đó, có cái sắc. Hay là xem sắc là trong tự ngã đó, tức là cái thân thể này là nó thuộc về tự ngã mình nó nhiều lắm, cái bản thân mình nó nhiều, không phải chỉ mỗi cái thân thể này mà đó, mình ý mình nghĩ vậy. Hay là xem tự ngã trong thọ không phải, xem tự ngã trong sắc, tức là mình nghĩ là cái mình ở trong cái thân thể này đó, thì những cái suy nghĩ như vậy đó thì đều là thuộc về sắc kiến đó. Sắc thân kiến đó, nó là một trong năm yếu tố thôi. Tương tự xem thọ là tự ngã hay xem tự ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã hay xem tự ngã là trong thọ đó, thì cũng bốn cái điều giống vậy. Thọ ở đây chúng ta biết là có mấy thọ, chúng ta nói ba thọ hoặc năm thọ, ví dụ như mình thấy thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc, có thể thọ hỷ, thọ ưu. Thì cảm thấy khó chịu là thọ ưu thì phàm phu sẽ xem cái thọ đó là mình đó, thì xem năm cái thọ đó, xem cái thọ nào nó cũng là mình hết. Hay là xem là mình nó có cái thọ đó, đó thông thường á, chúng ta là sẽ bị dính vào không xem được cái thọ đó là mình rồi, ok, nhưng mà xem là mình có cái thọ đó thì cái này mình cứ nghĩ ủa mình có thọ đó nhưng không phải, không phải như vậy. Và xem tiếp này nữa, xem là thọ ở trong tự ngã, tức là thọ nó thuộc ở trong mình đó. Hay là xem tự ngã, tức là mình ở trong thọ đó, tức là mình ở trong cái thọ đó là của mình. Thì bốn cái xem đó, ai vướng vào cái nào cũng về, dính về thân kiến, về mặt thọ. Cho nên là khó ha. Lại từ từ chúng ta sẽ học cái đoạn dưới, thì ngược lại là sẽ không có thân kiến. Tương tự, xem tưởng là tự ngã, xem ngã là có tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã hay xem tự ngã là trong tưởng, thì điều này cũng giống như vậy thôi. Tưởng là cái tưởng tri, cái gọi là mình cái tưởng về quá khứ, tưởng tương lai, nói chung cái tưởng tùm lum, thì những cái nhiều cái tưởng lắm, nhưng mà cái tưởng đó mình xem cái tưởng đó là mình thường là đồng nhất, đúng không? Nhưng mà có người thì không xem cái tưởng là mình mà xem gì, cái mình á, tự ngã là có tưởng, tức là tôi suy nghĩ thông thường mình sẽ có quan niệm là tôi suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng, tôi biết rằng, đó là rớt vào cái tưởng là rồi, là thành kiến đó. Nếu không như vậy thì sao? Xem tưởng là trong tự ngã. Rồi không thì sẽ xem thế nào? Cái tưởng đó là của mình, trong bên trong của mình. Đó. Còn không xem nữa, tưởng đó thì xem gì? Hay xem tự ngã là trong tưởng. Tức là, hóa ra cái mình là một phần ở trong đó thôi. Tức là tưởng như nhiều hơn của mình, một phần ở trong đó. Thì cái xem như vậy là cũng là cũng bị rớt vào cái thân kiến về tưởng. Và tương tự như thế, cũng chỉ đổi chữ thôi. Đổi chữ là gì? Xem hành là tự ngã, xem tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong hành. Thì cái ngôn ngữ thì quý vị thấy khó hiểu, nhưng mà thật ra rất đơn giản thôi, giống nhau. Hoặc là mình xem hành là chính mình. Hành tức là gì? Hành thì nói ở đây có thể nói là ba hành: thân hành, khẩu hành và ý hành. Ý hành là cái suy nghĩ cái suy nghĩ về thiện, khía cạnh về thiện ác. Còn nếu mà cái miệng là khía cạnh thiện ác về miệng, và khía cạnh thiện ác thân làm, thì ba cái đó, những cái hành như vậy á, mình xem cái đó là mình, thì thông thường mình cũng không xem cái đó là mình, đúng không? Thì không có rớt vào cái trường hợp nhất. Nhưng mà xem mình có cái hành thông thường mình nói cái tôi có cái thiện ác đó, tôi do tôi rồi là tôi làm vân vân, do thân tôi làm, do miệng tôi làm, do nghĩ ý tôi nghĩ, đúng không ạ? Đó là vướng vào ngã, đó là xem gì, tự ngã có hành đó. Hoặc là không thì xem hành là trong tự ngã, tức là mình nói ngã mình lớn hơn thì thật ra là mình nghe à cái hành này nó trong tôi thôi à, thì cái đó thông thường mình rớt và bút cái quan niệm này mà à, rồi hay xem tự ngã trong hành đó. Thì cái quan niệm là tự ngã trong hành thì cái này ít khi người nghĩ như vậy, tức là cái tôi ở trong cái hành đó thì ít khi à, mà thông thường là mình xem hoặc thường xem hai cái sau cái giữa này à, nếu mà người không học thì chắc là người ta sẽ suy dính cái đầu, nhưng mà mình học Phật pháp thì thông thường mình xem tự ngã là có hành, tức là mình có cái hành, hoặc là xem hành ở trong tự ngã thì thông thường mình vướng hai cái này đó. Cho nên tại sao phá thành kiến khó vậy, học nhiều tu nhiều mới hiểu được. Rồi thứ tư là xem thức là tự ngã hay xem tự ngã có thức à, là có thức, hay xem thức là trong tự ngã hay xem tự ngã là trong thức. Như vậy hiền giả Visakha là thân kiến đó, tức vì thấy không, rớt vào thân kiến là vậy đó. Đó thì cái cuối cùng là thức, thức là cái biết, cái biết thì chúng ta có sáu biết đúng không, biết của mắt, mắt thì biết thấy màu sắc hình sắc, tai thì biết âm thanh, mũi thì biết mùi hương à, lưỡi thì biết vị chua cay mặn ngọt gì đó à, và cuối cùng thân á, thân thân là cái gì, thân thì biết cái xúc chạm cảm giác à, cuối cùng nóng lạnh gì đó, còn cuối cùng là ý, ý thì biết pháp. Thì mình sáu cái thức đó, đó mình có thể là hoặc là cho đó là tà à, do tức là thì thông thường học Phật pháp cũng dễ cho đó là tà lắm, tại vì sao, mình nghĩ là à, cái thân thể không phải ta nhưng mà cái ý thức á là ta đó, đó cái ý thức là ta rồi sao nữa, hoặc là xem á, tự ta có cái thức đó, cái sáu cái biết đó là ta, hoặc là không có biết cái thức đó thì sao, thì xem thức nó ở trong ta à, hay là xem ta ở trong thức đó thì rớt vào thân kiến cả. Nên bốn cái đó, cho nên mỗi cái là nên bốn đó. Thì bài kinh này quý vị nghe dần dần vậy mới hiểu được, dần dần mới phá thân kiến được. Cho nên nhiều người nghe mới đầu thì không có hiểu thân kiến là gì, là tại vì mình không có học kỹ. Thật ra mới đầu thì nó khó quá, toàn khái niệm là sắc thọ tưởng hành thức không à, mình chưa hiểu từng cái, sắc là gì, thọ là gì, tưởng là gì à, hành là gì, thức là gì, thì làm sao mình hiểu được cái này. Thưa ni sư, thế nào là không phải thân kiến? Ở đây này giả Visakha, vị đa văn thánh đệ tử đến ý kiến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đến ý kiến các bậc căn nhân, thuần thục pháp các bậc căn nhân, tu tập pháp các bậc căn nhân. Đó thì quý vị thấy là để đầu tiên là phải thường xuyên thân cận bậc thánh đúng không ạ, nghe pháp là tu tập theo pháp bậc thánh rồi bậc a la hán này chân nhân đó, thì đó, sau đó họ mới có cái nhận thức vô thân kiến ha, là không có thân kiến nè. Đến đây là không xem sắc là tự ngã, tức là đổi ở trên thôi, ở trên là xem, bây giờ thêm chữ không vô thôi. Không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong sắc, không xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có thọ, không xem thọ là tự trong tự ngã, không xem tự ngã là trong thọ, không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã là có tưởng, không xem tưởng là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong tưởng, không xem các hành là tự ngã, không xem tự ngã có các hành, không xem các hành là trong tự ngã, không xem tự ngã trong các hành, không xem thức là tự ngã, không xem tự ngã có thức là có thức, không xem thức là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong thức. Như vậy hiền giả Visakha là không có thân kiến. Thì quý vị thấy thật ra là chỉ cần đổi ngược lại thôi, đọc dài vậy thôi, chứ mà quý vị vẫn hiểu, đừng có xem sắc thọ tưởng hành thức à, là ngã, rồi đừng xem ngã nó có trong đó à, à, đừng xem à, trong đó có ngã, đúng không, đừng xem là gì nữa à, đừng xem bốn cái, một là nè, đừng xem à, thứ nhất mình nhớ là bốn cái thôi, một là không xem đó là ngã à, thứ hai không xem cái gì sắc ngã là đó đúng không, tức là thật ra là không xếp sắc là tự ngã đúng không, tức là không xem nó là tự ngã. Thứ hai, không xem ngã là có cái đó à, có sắc thọ tưởng hình thức. Thứ ba là không xem sắc thọ tưởng hình thức là ở trong ngã của mình, trong cái mình. Rồi thứ tư là không xem ngã của mình ở trong bốn năm cái đó, sắc thọ tưởng hình thức. Tức là đừng có đồng nhất mình với ngũ uẩn, đừng có cho rằng mình ở trong ngũ uẩn, đừng có cho rằng ngũ uẩn ở trong mình, đừng có cho là gì ha, trong mình có ngũ uẩn. Đó thì nói chung là bốn cái ha, bốn cái đừng có xem là hết. Thì cái đây thật ra thì chỉ cần hiểu cái vấn đề đơn giản thôi à, là chúng sanh là do duyên, là thừa tự của nghiệp, là nghiệp là thai tạng rồi đó, bài hôm bữa đó. Thì quý vị nhớ rằng đơn giản là mình thấy mấy cái đó nó không phải mình à, nhớ là không phải ta. Thì sao không phải ta? Tại vì nó là sanh diệt, nó là sanh diệt, nó như do duyên. Duyên mà khởi lên, duyên khởi lên nó các cái ý niệm cho đến thân thể vân vân. Thì cái bài kinh này nói chung là mình phá thân kiến, mình phải hiểu. Và thật ra hiểu là hiểu đúng nghĩa, đừng chấp. Nói chung là bây giờ quý vị cố gắng quan niệm này, đừng cho cái thân này là ta. Ta không có trong đó. Hai cái khái niệm đó để dễ nhất mà theo thiền trang nghĩ quý vị nắm được. Ta không có trong đó. Rồi thọ cũng vậy, tưởng hành thức cũng vậy, không cái nào là ta hết. À, thì đừng có cho cái nào trong đó thì hiểu được như vậy là được. Không có nào ta trong đó hết. Nó chỉ là cái pháp nó vận hành theo cái dòng nhân duyên. Có cái này thì có cái kia nó sanh khởi. À, và chúng sanh bám theo cái đó cho nên là cho đó là ngã. À, bám theo sắc thọ tưởng hành thức cho là ngã. Do cái bám đó mà sanh ra. À, bám đó là từ đó cái bám đó là thủ. Nên gọi là thủ uẩn. Mà từ đó có khổ. À, cho nên mọi thứ nó là như vậy. Thì bài kinh này nghe đi nghe lại, nếu quý vị không hiểu thì quý vị chỉ cần nghe đọc từng chữ nha, đọc từng chữ rồi nghe nghe lại cái đoạn vừa rồi. Trích từ Tiểu Kinh Phương Quảng, kinh số 44 trong kinh Trung Bộ. Thì sẵn đây nêu cho quý vị thấy cái vấn đề đơn giản thôi, nó là quan niệm cần tu tập theo kinh Trường Bộ, tại vì nó liên quan đến cái bài kinh này. Ananda, khi một vị tỷ kheo không quan niệm ngã là thọ, không quan niệm ngã không phải thọ, không quan niệm ngã của tôi là thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ, khi ấy vị này sẽ không chấp trước một điều gì ở trên đời. Vì không chấp trước nên không sợ hãi, vì không sợ hãi nên hoàn toàn tự mình tịch diệt. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời này không còn đời nào khác nữa. Trích từ kinh Đại Duyên, kinh số 15 trong kinh Trường Bộ. Thì quý vị thấy chính là cái pháp tu ở trên. Đây là giới thiệu cho quý vị cái cách tu. Ở đây chỉ cần một cái thôi à. Thay vì sắc thọ tưởng hành thức, ở đây nói thọ thôi. Tức là thật ra mình tu 5 cái sắc thọ tưởng hành thức. Mà đừng có quan niệm ta là một trong đó. Chứ ở đây nói là không quan niệm ta là thọ. Rồi không có quan niệm ngã không phải là thọ à, không quan niệm ngã không phải là thọ, không quan niệm ngã của tôi là thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ à, không quan niệm cái này. Bốn cái nó khó hơn, thì thật ra nó khó hơn ở thân kiến kia à, quý vị thấy không ạ? Không quan niệm ngã là thọ là giống như kia, nhưng mà không quan niệm ngã không phải thọ à, tức là quan niệm ngã không phải thọ cũng sai à. Đó thì tại sao kỳ vậy? Ở trên kia thì nói tới cái bước này thôi. Ở đây đây, tại vì ngã không phải thọ nên là sao? Cái tại vì cái mà cái nó giả ngã đó, cái thọ là nó có thật. Chứ mà mình nói thọ nó cảm xúc nó có mà. À, cho nên là phải tách cái đó ra, tức là thật ra nó là cái pháp vận hành theo nhân duyên vậy thôi chứ không phải không có chấp vào đó. À, cái ta nó thật ra nó có nhưng mà trong sát na thôi. Nên lại sát na lên. Cái kiểu như vậy đó, mình hiểu là, cho nên là nếu mà quan niệm mà đoạn kiến và thường kiến á, quý vị không, thường kiến là một tự ngã thường hằng, còn đoạn kiến là chẳng có luôn thì nó sai à, tức tại vì cái thực thể là thực có mà, lúc mà bị cảm thọ là có cảm thọ mà à, nhưng mà cảm thọ nó tích tắc hết à, đó, tức là nó chuyển qua cái thọ cái gì cái này. Rồi không quan niệm gì nữa, ngã của tôi là thọ à, rồi ngã của tôi có khả năng cảm thọ đó, thì thông thường mình dính vô cái này hết. khi ấy thì mấy vị này mới không chấp trước một điều gì ở trên đời, và không chấp trước nên không sợ hãi, không sợ hãi nên hoàn toàn tịch diệt, cho nên là cuối cùng thành A-la-hán đó. Thì cái A-la-hán, vì đây là bài pháp mà rất là khó đó quý vị, coi vậy chứ làm được, tại vì A-la-hán rồi mà. Thì quý vị làm cái bài trên thôi, cứ phá thành kiến thì đã rồi, cái bài này nó khó hơn, quý vị đừng đòi hỏi, tại vì cái này rất khó, nó có vi tế lắm. Mình chỉ nói là cái sắc thọ tưởng hình thức, không phải là ngã là mừng lắm rồi, đúng không? Rồi không có trong nhau rồi vân vân. Bây giờ mình mà bây giờ quan niệm thêm một cái tầng sâu nữa à, thì cái này khó đối với thọ nè, quý vị khó cực kỳ ha. Thì cái này thật ra A-la-hán thì mới tu tập được, chứ còn bình thường mình tu mà tới đây là mình thành A-la-hán mà đó. Thì quý vị giới thiệu cho quý vị cho, là để quý vị biết là tu một cái thôi, cái thọ thôi đó, mà làm một cái rốt ráo là cũng thành A-la-hán. Cho nên học đi, hiểu rồi từ từ tu tứ niệm xứ, quan sát nhiều thân thọ tâm pháp, rồi dần dần nó lóe lên những cái sát na minh sát tuệ đó, nó chặt đứt được những cái quan điểm sai lầm về những cái ngã đó. Từ những cái ảo tưởng về ngã nó hết đi, thì từ đó giải thoát tưởng, chứ không phải là đơn giản đâu ha. Thì cứ chúng ta cứ tu từ từ, dần dần mình cái ồ, cái thọ này không phải, nó đâu phải đâu ha, nó không phải là ta ha, nó chỉ là do duyên nè, nó xúc nè. Giờ thời tiết lạnh thì lạnh nè, thời tiết nóng nó nóng nè, nó duyên đó mà. Duyên do có thân thể, do có thân à, tức là có cái thân, cho nên có tiếp xúc với bên ngoài, do bên ngoài tiếp xúc thân thì nó có thọ à, có thọ cho nên nó khởi lên à, cảm thọ vậy thôi. Thì dần dần mình hiểu các pháp nó sanh diệt, dần dần mình thấy nó sanh diệt liên tục, cho nên là quán tứ niệm xứ là vậy đó. À, thân thọ tâm pháp, cho nên tu thọ thôi cũng được, thấy không? Cũng gì thấy tu đến lúc nào cũng được. Dạ, những bài này rất là sâu, giới thiệu cho quý vị thôi, sau này quý vị tu rồi dần dần quý vị coi sao ha. Dạ, dần dần sao. Bây giờ chúng ta vào cái phần vi diệu pháp. Vi diệu pháp hôm nay giới thiệu cho quý vị là lộ trình tâm nhập thiền quả. Về một nhỏ định nghĩa, lộ trình tâm nhập thiền quả, tức là Pala Samapatti, là tiến trình tâm sinh khởi trong khoảng thời gian mà các bậc thánh an trú với tâm định siêu thế để hưởng an lạc giải thoát. À, thì ở đây là không phải cái thiền thế gian, không phải là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà nhập vào thiền đó. Mà thiền quả là các bậc thánh, tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Các bậc thánh thì có thể nhập lại cái định đó, nhập cái định của bậc thánh. Cho nên cái này là cái tiến trình tâm sinh khởi trong cái khoảng thời gian mà các bậc thánh an trú trong cái tâm định siêu thế đó, để hưởng an lạc giải thoát. Thì mình nói chỉ cần khi mình nhập vô cái thiền đó, thì bây giờ cái lộ trình tâm như thế nào đó, thì bây giờ chúng ta học ha. Về hai đặc điểm, đây là định đặc biệt chỉ dành cho bậc thánh, không phải định thông thường như các tầng thiền đó. Chú ý thấy nha, có khi nhiều khi nghe cái tên thiền quả là tưởng là thiền chỉ, nhưng mà không phải samatha samathi đâu, mà cái này là thiền quả của bậc thánh, cho nên là dành cho bậc thánh thôi. Thì chúng ta học cho biết nha, chưa thành thánh thì cũng cứ học cho biết. Hành giả các bậc thánh an trú trong cảnh niết bàn với tâm quả siêu thế tương ứng với tầng thánh mà mình đã chứng đắc. Có nghĩa là khi nhập thiền này thì an trú trong cái tâm quả siêu thế. Quý vị nhớ tâm quả siêu thế cũng có mấy tâm không? Có, nếu mà mình nói đơn giản là bốn tâm quả siêu thế. À, nói đơn giản bốn loại, tức là thật ra là nói bốn giản bốn loại là không đúng, nhưng mà mình nói đỡ bốn loại bậc thánh là gì? Là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả La Hán, nhân cho năm tầng thiền. Nếu học vi diệu pháp là năm tầng thiền, năm tầng thiền, cho nên là thành ra bao nhiêu? Thành ra là 5 4 20 20 tâm quả siêu thế, nghe không ạ? Đó. À, tâm quả sơ quả sơ thiền, tâm sơ quả nhị thiền, tâm tam quả tam thiền, tâm quả tứ tâm quả sơ quả sơ thiền, sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền, sơ quả ngũ thiền. Nói về vi diệu pháp tới năm tầng thiền, thì chia thành năm chi thiền. Đó, thì cứ tương tự như vậy. Thì chúng ta đã học rồi thì ôn lại nhớ nha. Rồi, giờ chúng ta học nhanh một chút. Ba, điều kiện trước khi nhập thiền quả. Đó, muốn nhập thiền quả cũng phải có điều kiện chứ không phải là không. Một là đã chứng ít nhất một thánh quả, tức là dự lưu Sotapanna. Nhất lai tức là tư đà hàm, dự lưu là tu đà hoàng đó quý vị. Nhất lai là Sakadagami, tức là tư đà hàm, nhị quả rồi đó. Bất lai là Anagami, Anagami thì đó là tam quả đà hàm, và A-la-hán là A-ra-hăng. À, thì có bốn cái địa vị thánh quả đó mới nhập được, chứ còn nếu mình không có cái chứng quả này thì không nhập được. Thứ hai, có khả năng vào thiền chỉ. Thiền chỉ là thiền chỉ thì chúng ta biết rồi đúng không, ở đây thiền quán, thiền chỉ. Hoặc có ít nhất định, hoặc ít nhất có định mạnh, thì tối thiểu là cận định nó lên, có chỗ nói là phải sơ thiền trở lên. Thì trong vi diệu pháp thì có một số người thì nói là phải có sở thiền trở lên, nhưng mà có số thì nói là chỉ cần định mạnh thôi, có định mạnh, cẩn định đó là mạnh thôi, cẩn định trở lên thì có thể nhập vào thiền này. Tại vì có người người chứng sơ quả, người ta đâu có thiền đâu, có những người chứng họ chỉ cần sắc nó định thôi mà, chứng sơ quả nhị quả đó, thì hoặc thậm chí chỉ cần sắc nó định thôi đúng không, chúng ta học đó đã biết rồi, sơ quả nhị quả thì sắc nó định, thậm chí cái định đó thì cũng chứng được, cho nên là bây giờ cận định ha. Từ từ chúng ta sẽ trở lại nói về cái định nè. Thì định ở đây á, chút nữa chúng ta nói ha, thôi bây giờ nói cho hết bốn cái điều kiện đi đó. Thứ ba là tác ý, muốn nhập quả định đó, phải có tác ý nữa chứ không tác ý không được. Và bốn, đã ra khỏi các hoạt động của tâm thô, tức là cái tâm mình nó phải không có thô tháo nữa, nó phải tìm tâm ra khỏi hết, chỉ cần chú tâm vào nhập. Rồi bây giờ bốn là chuẩn bị nhập thiền quả. Để nhập cái thiền đó thì sao? Bước một, vị thánh phải chú nguyện: siêu thế pháp nào mà tôi đã chứng đắc hãy khởi lên trong tôi suốt thời gian này. Trong suốt thời gian này xin cho cảnh hữu vi vắng mặt. Đó, tức là đầu tiên phải có chú nguyện, là nguyện thật ra mình không đặt ra, nhưng mà mình trong đầu mình muốn là những cái thánh quả nào mình đã chứng được rồi, mình được trong thời gian khoảng bao lâu, ví dụ như một ngày, hai ngày, mấy phút, mấy giây gì đó, đó mà nói chung là muốn bao nhiêu mấy phút, thời gian bao lâu, thì trong thời gian đó thì cho xin cảnh hữu vi nó vắng mặt, tức là chỉ vô cảnh vô vi, trong cảnh niết bàn. Bước thứ nhất là tác ý chú nguyện. Bước thứ hai, tác ý quán tứ niệm xứ để nhận danh sắc nội thân, tuần tự tiến đến hành xả tệ, quán các pháp theo tệ quán, vô thường, khổ, vô ngã. Đó, bước thứ hai là phải tác ý về tứ niệm xứ, dùng cái danh sắc và thân thể của mình á, nội thân đó là thân thể mình, để tu đến thực hành cái môn tệ quán đó. Rồi quán theo tệ quán là tâm tướng khổ vô thường vô ngã, hay là vô thường khổ vô ngã. Thì quý vị thấy vậy cũng liên quan đến tứ niệm xứ. Rồi bước ba, khi ngũ quyền tức là tính tấn niệm định tuệ đồng đẳng thì phát sinh tệ thuận thứ, dứt tệ thuận thứ, nhập vào quả định. Đó, tức là khi cái sự tu tập cái quán sát đó đủ mạnh thì nó đủ ngũ quyền, thì nó đồng đẳng rồi, tức là đồng đẳng là nó mạnh ngang cân bằng, nó mang có và nó cùng cân bằng. Đó, thì người tu hành đó, cái tinh ngũ quyền nó cân bằng, nó không có lệch, không có lệch tính tấn niệm định tuệ, cái không có được lệch. Nhiều khi mình niệm nhiều quá đó thì nó cũng không được, mà định nhiều quá thì nó hôn trầm, đúng không? Nó phải cân bằng, nó vừa phải. Đấy, nó có thể những cái đạo cử vân vân đủ cái thứ đó, thì tính nhiều quá thì nó dễ rớt vào cuồng tính, nhưng mà tới đây bậc thánh rồi tất nhiên là khi người ta cân bằng thì cái này dễ lắm, không có cuồng tính đâu. Thì cái này chúng ta để khi nào chúng ta ôn lại kỹ hơn, bây giờ chỉ nói thôi. Ở giai đoạn này tâm tuệ hoạt động lại giống trước khi chứng đạo, nhưng không tạo đạo mới, tức là thật ra là hoạt động giống như lúc mình chứng quả đó. Thì quý vị thấy cái giai đoạn chứng quả lúc trước là học rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chỉ học lại nó gần giống vậy đó, nhưng mà cái điều không có chứng, không chứng vì chỉ nhập lại thôi mà, à, chứ không có tạo ra cái, chứ không có chứng gì mới. Rồi năm, lộ trình tâm nhập thiền quả thì có với người trì căn và với người lộ căn. À, với người trì căn tức là người độn căn á, căn trong tánh chậm thì sao? À, với bậc thánh, đây là bậc thánh mà thành thánh rồi nha. Đó, thì đầu tiên là tâm hộ kiếp vừa qua, sát na tâm đó. À, rồi tiếp theo sát na hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt vọng, rồi tâm khai ý môn, thì tại vì đây dùng cửa ý nhập định mà. Thì quý vị thấy cái này quen lắm ha, bốn cái sát na tâm này quen. Sau đó sát na tâm động lực, đối với người trì căn thì có bốn tâm động lực. Đây động lực cho nên vẽ màu đỏ, tức là tọa tệ quán. Tệ quán phải cách dùng tệ quán Vipassana, tệ quán bốn cái. Sau đó không có, hồi trước là chứng quả là sẽ có tâm đạo đúng không, nhưng mà đây sẽ vào tâm quả luôn, tâm thánh quả. Thì bậc nào thì vào thánh quả đó, tâm của thánh quả đó. Ví dụ như sơ quả thì là tâm sơ quả, tâm sơ quả mà tùy theo bậc thiền của người ta chứng. Ví dụ như người ta chứng sơ quả hồi trước là sơ quả sơ thiền, thì bây giờ sơ quả sơ thiền, thì cái tâm sơ quả sơ thiền đó, người ta tùy vào cái định đó, không biết nha, tùy cái thần thiền nữa, cho nên là nó tùy theo cái trạng thái. Rồi nó sẽ tiếp tục như vậy qua một bao nhiêu cái số đó, gọi là bất định số, không biết bao nhiêu số cái tâm thánh quả như vậy. Rồi cuối cùng là trở về hộ kiếp. Đó, trở về hộ kiếp là hết. Như vậy cái thời gian đó là bao lâu là tùy vào cái đoạn này nè. Cái đoạn bất định số này nó dài hay ngắn. Ví dụ như có người ta vô được cái chút xíu rồi thì nó ngắn. Còn nếu mà vô được dài, ví dụ như cả ngày luôn thì nó rất là lâu. Đó, cho nên gọi là bất định số, là không có số bất định số lượng. Rồi, đó là người độn căn hay là người trì căn. Còn nếu mà người lợi căn thì sao? Người lợi căn thì khác một chút thôi. Cái chỗ mà tệ quán này nè, thì bốn cái tệ quán thì chuyển thành còn ba thôi, tức là độ trình tâm là lúc này ba tệ quán thôi. Đó, thì hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt vọng, tâm khai ý môn. Rồi tệ quán và tệ quán. Đó. Đây là tâm lúc này là tâm động lực là Janavala tệ quán. Rồi vào tâm thánh quả, tâm thánh quả tức là tùy theo cái tầng thánh quả mà cái tâm nha. Sơ quả thì là sơ quả, tâm sơ quả. Nếu mà là tâm quả của sơ quả đó, tâm sơ quả của nhị quả, nếu mà người bậc nhị quả, nếu bậc tam quả thì là tâm sơ quả, tâm quả thánh của bậc thánh tam quả là la hán. Như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn ha. Đi như vậy rồi cái số này là bất định số, rồi trở về hộ kiếp. Ở sát na tâm thánh quả cụ thể thì tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả, tâm tứ quả tương ứng với từng bậc thánh. À, thì từ bậc thánh nào, ví dụ như quý vị dựt sơ quả tức là bậc dự lưu thì cái lúc này là tâm sơ quả, và hoặc tâm sơ quả an trú trong đó. Giải thích thêm, các tâm quả này sanh diệt liên tục không gián đoạn, chúng ta kéo dài vài phút, vài giờ, thậm chí cả ngày, vài ngày. À, thì vài ngày ở đây là bao lâu thì có sách nói là 7 ngày tối đa. À, thì có nói, có chỗ thì nói nhiều hơn, bởi vì thật ra nhập đó miễn là duy trì được cơ thể thì nhập được lâu hơn. Thì cái đây thì mình không có nhập được như vậy cho nên mình không biết. À, cho nên là không biết là bao lâu. À, thì cứ nói như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải thích như thế này ha. Hộ kiếp vừa qua là cái sát na hộ kiếp cuối cùng trước khi tâm lộ bắt đầu. À, tức là trước đó, cái hộ kiếp trước đó, đây cái cuối cùng của trước khi bắt đầu. Đặc điểm là ở trạng thái nghĩ, đối tượng là nghiệp, nghiệp tướng hoặc nghiệp thú tướng của đời này, không có hoạt động nhận thức mới. Vai trò là kết thúc dòng hộ kiếp bình thường, chuẩn bị cho tâm lộ mới. Thì nhiều người không hiểu cái hộ kiếp là gì thì ở đây nói rõ đúng không ạ? Yeah. Giống như một cái trạng thái nghĩ của tâm. Trạng thái nghĩ, đối tượng là nghiệp nha, là nghiệp tướng và nghiệp thú tướng. Thì mấy cái này nghiệp tướng và thú tướng thì cái này, những cái này là những cái khái niệm mình đã học hết rồi. Và trong đời này thôi, không có hoạt động nhận thức mới. Đó, và cuối cùng nó kết thúc cái này ha, hồi ký vượt qua, chuẩn bị cho tâm bộ mới và bắt đầu từ đây. Cho nên có khi người ta không có vẽ hồi ký vượt qua, người ta nó vẽ thì hồi ký rung động thôi. Thì tiếp theo hồi ký rung động là gì? Là cái đối tượng mới ý định nhập quả định làm rung động dòng hộ kiếp. Đặc điểm hộ kiếp bị rung động hay là bị sao động nhưng vẫn chưa chuyển sang tâm nhận thức, vai trò tín hiệu rằng tâm lộ sắp bắt đầu. Đó, thì hộ kiếp rung động là lúc này là chuẩn bị cái đối tượng mới. Đối tượng mới là gì? Ý định nhập vào cái tâm quả định, cho nên hộ kiếp nó rung động. Rồi, hộ kiếp dứt dòng là gì? Là đây là sát na cắt đứt dòng hộ kiếp, đặc điểm là dòng tâm nghĩ bị chấm dứt, mở đường cho tâm nhận thức hoạt động, vai trò chấm dứt trạng thái tâm thụ động. Đó, tức là khi không có làm gì, không có gì thì nó trả về hộ kiếp. Thì bây giờ nó chuẩn bị hoạt động tâm rồi thì hộ kiếp vừa qua nó hết rồi, thì hộ kiếp rung động rồi dứt dòng, dứt hết cái dòng hộ kiếp, bây giờ bắt đầu hoạt động bằng cái tâm. Cho nên là quý vị hiểu như vậy thì dần dần quý vị sẽ hiểu được hết. Rồi tiếp theo là tâm khai ý môn. Tâm khai ý môn á, thì đây là tâm hướng về đối tượng xuất hiện ở cửa ý. Đối tượng ở cửa ở đây á, trong trường hợp này á, là ý định nhập quả định hoặc niết bàn ở từng chứng. Vai trò là chuyển tâm từ trạng thái hậu kiếp sang dòng nhận thức. Đó, thì quý vị đã hiểu rõ rồi đúng không ạ? Cứ mỗi lần mình nghe như vậy thì mình sẽ hiểu rõ hơn. Nói một lần thì quý vị không có nắm hết, nhưng mà mỗi lần mình nói một chút thêm á, thì quý vị dễ hiểu hơn. Thì cái đây nó giống như chuyển tâm sang nhận thức. Nhận thức bây giờ là đối tượng là niết bàn và quả chứng rồi đó. Rồi tiếp theo là gì? Tệ quán. Thì cái đối tượng bên này là thì căn á, người chậm thì năm thì bốn cái sát na tâm tệ quán, còn người nhanh thì chỉ có ba thôi, khác nhau chút vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ hiểu nè, đây là tâm động lực đại thiện hợp trí, nhớ phải hợp trí nha. Động lực đại thiện tức là mình đại thiện dục giới á, thì có tám tâm đại thiện dục giới đúng không, nhưng mà ở đây chỉ hợp trí thì có bốn tâm thôi, nhớ ra là. Hoặc là tâm động lực đại tố hợp trí đối với bậc a la hán. Bậc a la hán thì cái tâm đại tố hoặc là tâm di tác á, nhưng phải hợp trí nha, thì cũng tương tự vậy thôi. Là tệ quán vipassana javana, tức là tệ quán, quán gì gì? Có thể quán về danh sắc, thấy rõ vô thường, khổ vô ngã, hướng tâm trực tiếp đến niết bàn. Cho nên tệ quán là thấy rõ về danh sắc, là thật ra là vô thường, khổ vô ngã, cái tam tướng đó đặc biệt. Rồi tiếp theo là thánh quả, đó, sau hết cái đó rồi thánh quả. Thánh quả thì đây là tâm của bậc thánh, là tâm quả sơ quả, tâm quả nhị quả, tâm quả tam quả, tâm quả tứ quả. Đặc điểm đối tượng là niết bàn, tâm cực kỳ thanh tịnh, không có phiền não, vai trò an trú trong niết bàn, là nibbana. Thì quý vị thấy tâm này thì tâm quả, thì quý vị tâm quả của bậc thánh, chứng bậc thánh nào thì nhập vô cái quả nào đó, thì cái lúc đó nhập định đó thì tâm quả đó. Rồi nói tiếp theo là sau sát na tâm quả thánh đầu tiên thì các tâm quả thánh lặp lại liên tục, đây chính là cái thiền quả đó, thì nó liên tục như vậy, tục như đây đó, thì cái này là thiền quả này, nhập ở trong thiền, thiền quả là đây ha, đó, thời gian đó. Rồi cuối cùng là gì? Hộ kiếp trở lại sau khi kết thúc chuỗi tâm quả thì tâm quay về dòng hộ kiếp bình thường đó. Thì cái dòng hộ kiếp bình thường, cái thức sâu một cái gì đó thì nó trở lại, trả lại hộ kiếp, rồi nó mới chạy lại cái dòng tâm mới. Quý vị hiểu không ạ? Cứ như vậy đó, cái lượng nguyên tắc hoạt động là cứ muốn cái gì thì bắt đầu từ dòng hộ kiếp rung động đứt dòng, đúng không? Rồi sau đó khai ý cửa ý hay khai ngũ môn gì đó, rồi từ đó hoạt động xong, rồi nó quay trở lại hộ kiếp. Rồi nếu muốn hoạt động gì nó tiếp như vậy đó. Quý vị học hoài thì quý vị sẽ nắm được vậy. Lưu ý là sau đó có thể là phát sinh cái lộ trình tâm phản kháng đạo quả. Cái lộ trình tâm này hôm bữa chúng ta học rồi. Thì sau khi nhập đạo quả thì có thể có cái phát sinh lộ trình tâm này. Và tâm phản kháng thì chúng ta biết là tâm đại thiện hợp trí, hoặc tâm di tác, hay tâm đại tố hợp trí, hoặc là hát. Để quan sát lên lại Hồi xưa đây là nhắc lại nha, một là đạo quả vị chứng, hai quả vị đạo vị chứng, hai là quả vị chứng, ba niết bàn kinh nghiệm, bốn phiền não đã đoạn, và năm phiền não còn sót lại, rồi nhắc lại thôi. Thì quý vị thấy ở đây rất là đơn giản như vậy thôi. À, thì cái dòng này thì mình học để cho biết vậy đó, tại vì muốn học hết thì phải biết như vậy. Và giới thiệu thôi, mang tính giới thiệu để quý vị nắm sơ sơ cái xuồng. Rồi sau này quý vị học với ai đó, học với vị này, học vị kia, hoặc là học lại, thì chúng ta sẽ học sâu hơn. Chứ bây giờ mà học đó, thì nói một cái, nếu mà nói rút ráo á, thì mình học thế này. Ví dụ như bây giờ mình giả sử này, cái tâm hộ kiếp, thì mình phải biết hộ kiếp này đi, hộ kiếp nào đó. Ví dụ như cái tâm hộ kiếp là xả, thọ gì, thọ xả, đúng không? Thọ kiếp thì thọ xả. À, rồi cái tâm khai ý môn này thọ gì? À, trong cái tệ quán này là thọ gì? À, quý vị phải học, mình học cái kỹ thọ gì, rồi tâm thánh quả này thọ gì? Ví dụ như một người nhập vào cái một người tu đồ hoàng đi, cái tâm thánh quả của họ khi nhập cái quả định, thì lúc nhập quả định đó thì theo quý vị là thọ gì? Lúc ra toàn là tâm thánh quả, là tâm quả của họ đó, là sơ quả đó. Thì quý vị, tâm quả của sơ quả là, hay là mình nói cho dễ là tâm quả tu đà hoàng. À, thì như vậy lúc đó thọ gì? Theo quý vị là thọ gì? Nhiều người sẽ không biết thọ gì, đúng không ạ? Thì thọ gì á, nó tùy thuộc vào, quý vị thấy trong các cái tâm gì? À, tâm quả đó, có bao nhiêu tâm quả? Có 20 tâm quả, đúng không? Chia 5 tầng thiền, đúng không? Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như tâm sơ quả sơ thiền, tâm sơ quả nhị thiền, tâm sơ quả tam thiền, tâm sơ quả tứ thiền và tâm sơ quả ngũ thiền. Thì quý vị muốn biết cái tâm đó tâm nào thì quý vị cứ coi thử coi bậc thánh đó thiền nào thì cái thọ gì. À, cái thọ gì? Ví dụ như sơ thiền là thọ gì quý vị? Sơ thiền là gì? À, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm và tứ. À, như vậy ta sơ thiền á, thì nếu mà xác định thân á, thì gì? Thân thức thì thọ và lạc, còn tâm thức thì tâm thức tức là bây giờ là ý thức á. À, tức là ý thức thì là thọ gì? À, thọ tâm, đang nói đến tâm thì tâm thì phải là thọ gì? Thọ hỷ lạc, mà một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, đúng chưa? Như vậy sơ thiền và nhị thiền của vị pháp á, nó giống nhau thôi mà. À, thì cũng là sơ thiền của kinh tạng thôi, thì là phải là thọ hỷ, tức là lúc đó cảm thấy vui, đúng không? À, nhưng mà nhị thiền thì có gì nữa? Nhị thiền thì sao? Nhị thiền tam thiền thì sao? Tam thiền của vị pháp thì đó, thì vẫn là một trạng thái hỷ lạc do định sanh, vẫn là hỷ lạc đó, thì phải thọ hỷ nữa, đúng không? Tam thiền rồi tứ thiền, tứ thiền thì lúc đó là gì? Chúng ta nói trên tâm, đang nói là tâm thôi, thì nói tâm thì lúc đó là thọ xả. À, tức là tứ thiền và ngũ thiền của vị diệu pháp là thọ xả đó. Thì về ở đây nếu mà nói về cái trường hợp vậy, không đắc thiền thì sao? Không đắc thiền thì thọ gì, đúng không? Ví dụ như trong cái ví dụ trên, trong lúc đầu người ta nói là thọ là có thể nhập thiền này với cận định thôi, cận định mạnh thôi là nhập thiền. Thì như vậy cận định thì vẫn, thì trong vi diệu pháp cũng nói là thọ xả. À, chẳng ở đây cũng nói thêm cái có nhiều người thắc mắc sẽ học không có kỹ, hoặc là chúng ta nói chưa rõ, thì cái người sẽ thắc mắc là sát na định, cận định và an chỉ định, tức là các tầng thiền, thì cái nào hơn, xếp thứ tự như thế nào, đúng không ạ? Thông thường mọi người sẽ xếp thứ tự thế này, đúng không? Xếp thứ tự là chúng ta thấy là cận định, rồi sát na định, rồi bắt đầu tới gì, xếp tới an chỉ định, tức là các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tuy nhiên không phải như vậy, chúng ta phải nói tùy theo cái xếp. Thế này, cái mà sát na định á, thì sát na định á, trong cái tu thiền mà người ta tu thiền quán á, nó cũng có sát na định nha. Cái sát na định trong lúc chứng quả đó là sát na định của thiền quán. À, thì cái sát na định, một cái sát na định đó thôi, thì cái sát na định á, mà bình thường á, theo quý vị thấy nếu mà tính theo bên thiền chỉ á, thì nó thấp hơn cận định nha. À, vị đấu định hay cận định nó mạnh hơn, tại vì nó ổn định được đối tượng nhiều hơn, tức là ổn định được đối tượng hơn. Xét về cái ổn định á, xét về ổn định đối tượng là nó ổn định được lâu, ví dụ như quý vị vô đó quý vị sẽ cảm lâu. Còn cái sát nà định đó, nó chỉ tập trung một cái đối tượng vô một cái sát nà rồi nó ra, cho nên nói về ổn định là thua. Cho nên nếu mà bên cái thiền mà thiền chỉ á, người ta sẽ xếp là sát nà định dưới cận định nha, về cái mức độ ổn định. Nhưng mà nếu mà xét kỹ á, thì thật ra sát nà định nó vẫn vào thằng thiền mà, nó chỉ vào thiền nhưng mà nó vào có một lần thôi. Đấy, cho nên là nếu về độ sâu thì nó hơn. Đấy, thì cái này á, nó khó cho nhiều người không hiểu nha. Nhưng mà tóm lại thế này, nếu xét về độ sâu thì sát nà định nó vào sâu hơn chứ, nó vào sơ thiền mà. À, ít nhất nó vào sơ thiền, nó vào sơ thiền nhưng nó vô có một sát nà. Nhưng nếu về độ ổn định để mà ngồi đó, để mà định được á, thì cận định hơn. Cận định là nó ổn định trên đối tượng mặc dù nó chưa vô thiền định, nhưng mà nó ổn định được rất lâu. Đó, thì quý vị hiểu như vậy quý vị dễ hơn. Còn cái nhập thiền thì nó hơi cao rồi đó. An chỉ định á, các bằng thiền thì cao hơn. Rồi, thì trong cái ví dụ pháp á, có đưa ra ví dụ thế này. Sát na định á, giống như là một cái người đi qua liên tục qua các cánh cửa, à, qua cánh cửa này qua cánh cửa kia tâm đó. Còn nếu mà cận định á, thì giống như người đứng yên trước cánh cửa. Còn cái trường hợp mà thiền định, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, thì giống như là người đi vào trong một cánh cửa. Đó, thì cái người đi vào trong một cánh cửa, đứng ở trong đó thì ổn định chắc chắn đúng không? Còn người mà đứng ở ngoài cánh cửa, đứng yên ngoài cũng ổn định đấy, nhưng mà chỉ được cận định thôi chứ chưa bước vào cửa. Còn sát na định thì cái sát na định thì nó vào cửa được, nhưng mà đi liên tục, đi qua cửa liên tục, cho nên cái ổn định tâm nó không bằng. Đó, thì quý vị hiểu như vậy thì cũng có thể được. Đó là ví dụ rất hay. Thì ai hiểu được, hiểu không hiểu thì nghe đi nghe lại. À, từ lúc nào đó mình sẽ hiểu. Dạ. Thì hôm nay chia sẻ đến đây, thời gian cũng hết rồi. Hy vọng quý vị nghe hiểu được, chúng ta học được bao nhiêu học nha. Từ từ học, cố gắng học cái này. Còn cái lộ trình tâm về viên tịch nữa, và A-la-hán nữa, là mình học hết các cái lộ trình tâm rồi, sau đó mình học cái chuyên nghiệp mới. Dạ. À, kính chào quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Dạ, xin chào toàn thể quý vị. Nam mô Phật.